dạo giờ này đã đến giờ thuyết giảng kinh pháp. Con thành tâm cung thỉnh thượng tọa giảng sư Quan Lâm lên pháp hội. Cung thỉnh thượng tọa thân tọa. Dạo giờ này là giờ thuyết giảng kinh pháp. Tất cả Phật tử hãy yên lặng lắng nghe. Mô Phật an tọa cung thỉnh. An tọa vừa xong nơi pháp hội, lắng lòng nhận định đi thanh minh. Giảng sư tu rước căn lồ diệu, thượng tọa giờ đây sẽ thuyết trình. Và con thành tâm cung thỉnh thượng tọa ban pháp lệnh và pháp vụ cho Phật tử được dự thính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư tôn thiền tích. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng thính pháp tối hôm nay. Chúng tôi lại có dân nhân duyên nữa để về đây chia sẻ Phật pháp với các vị. Đề tài mà tối hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị đó là làm nhà cho tâm của mình. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta luôn gồm hai phần, đó là thân và tâm, vật chất và tinh thần. Và nếu như chúng ta đến với đạo Phật á, thì mình thấy có một điều rất là hay là đạo Phật của chúng ta đó không phải hướng đến cái vấn đề là cầu những cái vấn đề bên ngoài, những cái vấn đề về vật chất, nhưng mà hướng đến cái vấn đề tâm linh hay là tinh thần. Có một lần á, có một cái cơn sóng thần xảy ra ở tại Thái Lan, thì các cái tổ chức cứu trợ quốc tế, chữ thập đỏ vân vân và nhiều tôn giáo đến Thái Lan để cứu trợ người dân bị nạn đó. Thì các cái tổ chức đó đến rất là đông, nhưng mà bên Phật giáo thì cũng rải rác, không có đông bằng các cái tổ chức xã hội. Thì một đệ tử của ngài thiền sư Ajahn Chah là một vị thiền sư nổi tiếng tại Thái Lan mới thưa với thầy mình rằng là: thưa thầy, vì sao mà cái động đất sóng thần xảy ra ở tại Thái Lan á, quê hương của mình, mà Phật giáo của mình không có sự đóng góp nhiều để chia sẻ, để cứu trợ, thấy có vẻ như là nó hơi tiêu cực, thấy như vậy là hơi lạnh nhạt, không có đóng góp gì cho xã hội. Vậy thì cái sự hiện hữu của đạo Phật hay là sự hiện hữu của người tu sĩ ở trên cuộc đời này có thiết thực cho cái cuộc đời xã hội này hay không? Thiền sư Ajahn Chah mới trả lời người đệ tử mình rằng là: con à, khi mà người ta bị lâm nạn đói khát thì giúp cho cái thân này nó là cái việc dễ, nhưng mà giúp cho cái tâm của này đừng có đói là việc rất khó. Mà Phật giáo của mình, đạo Phật của mình thì có thể làm được cái điều đó. Cuộc sống của chúng ta gồm hai phần. Đôi khi cả một cuộc đời của chúng ta dành quá nhiều thời gian, quá nhiều cái năng lượng, quá nhiều cái vật chất để lo cho cái gì? Cho cái thân của mình. Vậy mà có một yếu tố rất quan trọng mà chúng ta đã quên lãng, đó là cái tâm của mình. Nhiều khi mình ở trong căn nhà rất là tiện nghi đầy đủ, ăn uống rất là và là bổ dưỡng, nhưng mà chúng ta để cho cái tâm của mình đó, hoang vu, cô đơn, lạc lõng, đối khác trong cuộc đời. Cho nên đó, nếu như chúng ta đã dành nhiều thời gian cho cái thân của mình thì tại sao chúng ta không dành những thời gian quý báu ít thôi để chăm sóc cho cái tâm của mình? Nếu như chúng ta đã xây dựng được một cái căn nhà để cho cái thân của mình có nơi nương trú trong mưa, trong nắng, trong gió, trong thiên tai của cuộc đời, thì tại sao chúng ta lại để cho tâm của mình không có nơi nương trú? Thường thì khi mà nhiều khi hỏi Phật tử rằng là cuộc đời của cô, cuộc đời của chú đã thành công được cái gì, thì nhiều Phật tử trả lời rằng là con đã xây được căn nhà như thế, mấy tầng, rộng bao nhiêu, rồi giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng mà đôi khi ít Phật tử nào có trả lời rằng là ngoài vấn đề xây nhà cho thân, con được xây được một căn nhà cho tâm của con. Và nếu mà Phật tử nào trả lời được như thế đó thì chúng tôi mới cảm thấy là mừng vui. Bởi vì thưa quý vị, cái nhà cho cái thân của mình chỉ giúp cho mình được mấy mươi năm ở trong cuộc đời này thôi. Nhưng mà cái mà thường hành, cái mà thường còn lâu dài với chúng ta không phải là cái thân, mà chúng ta phải thấy rằng cái thân này là cái vay mượn, cái mong manh, cái giả tạm, mà cái thật đó là cái tâm của chúng ta. Chỉ khi nào cái tâm của mình mà có nơi nương trú, cho dù mình ở trong một căn nhà tầm thường, đơn sơ, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rất là hay. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Cái tâm của chúng ta là sao? Hoảng hốt dao động. Và cái khó trong cuộc đời này không phải là khó kiếm tiền, không phải là khó kiếm danh vọng, không phải là khó kiếm địa vị, mà khó hộ trì, khó nhiếp phục cái tâm của mình. Và cái bậc hiền trí hay là bậc tu hành, các cái vị đạo hạnh tổ sư hay là các vị Bồ Tát, chư Phật trong cuộc đời làm gì? Bậc trí làm tâm thẳng. Bậc hiền trí là uốn nắn cái tâm của mình là cho nó chân chính này, cho nó chân thực này. Bậc trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Nhiều khi á, mình là một con người bắn cung, nhưng mà mình không bắn cái gì nó cho chính xác, bắn trật hồi, và mình không có hướng cái sự thành công của mình trên cái phương diện nào cho nó chân chính, mà hướng đến những cái gì nó sai lầm. Khó nắm giữ khuynh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Tức là cái tâm của mình sao khó nắm giữ, và nó vận động dữ lắm. Và cái tâm của mình sao chạy theo các cái dục lạc của cuộc đời, theo các dục quay cuồng. Chúng ta bởi vì sao cuộc đời mình quay cuồng, bởi vì sao cuộc đời mình nó bôn ba, bởi vì bị các cái dục lạc nó sai sử chúng ta. Lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Lành thay cho những ai biết điều phục tâm mình. Và khi tâm của mình đã được điều phục, ngay khi ấy mình được bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta thấy trong cái cuộc sống này có một điều rất là quan trọng mà riêng người Phật tử chúng ta phải để ý, là cố gắng làm sao đừng cho để tâm mình lang thang. Trong kinh Trung Bộ gọi là tâm lang thang, tâm hoang vô, tâm cô đơn, tâm đối khác, tâm lạc loài. Mình có chồng, có vợ, có con cái, có một gia đình, vậy mà chúng ta vẫn cảm thấy chưa hạnh phúc. Mình đang sống trong một xã hội bình yên, vậy mà chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn giống như trong rừng sâu. Bởi vì tâm của mình vẫn còn chưa có một cái nơi nương trú. Cho nên nếu mà tâm của mình chưa có nơi nương trú thì cái hạnh phúc của mình và cái đau khổ của mình nó cũng sẽ bấp bênh lắm. Nó sẽ thay đổi liên tục. Ở tại quận Bình Tân, Sài Gòn á, có một cái câu chuyện xảy ra như thế này. Hai vợ chồng trẻ lắm, và cô vợ đã mang thai đứa bé được 9 tháng, chỉ còn vài ngày nữa là sinh. Chiều hôm đó là anh chị tay trong tay đi vòng cái chung cư đó, nói chuyện với mẹ vui vẻ với nhau lắm, thấy hạnh phúc lắm. Đến khoảng 10 giờ tối thì thấy trong cái phòng của hai anh chị đó có cái tiếng cãi vã nhau và có cái tiếng khóc, có cái tiếng la hét, thì biết là có chuyện lớn xảy ra, cho nên những cái người trong chung cư đó mới phá cửa phòng hai anh chị vào. Thì người chồng đó, với cái dao trên tay đầy máu đó, đâm vào bụng của người vợ mang thai 9 tháng. Đứa bé nó rớt ra, nó rớt từ trên, nó rớt xuống dưới, mà may mắn đứa bé không chết. Và sau khi mà giết người vợ xong thì người chồng quay lại cũng tự sát luôn. Hai vợ chồng chết mà đứa bé sống. Quý vị thấy, cái tâm của mình mà không có nơi nương trú, không có một cái sự ổn định đó, thì giây phút trước là hạnh phúc, thành công, giây phút sau là khổ đau, thất bại. Chúng ta phải làm sao khi mình đến với đạo Phật, mình phải nhận diện, mình phải chuyển hóa và phải thuần hóa cái tâm của mình, thì lúc đó mình mới bình yên được. Cuộc sống của con người trên trần gian này chỉ có được bình an và hạnh phúc khi nào cái tâm của mình được bình an và hạnh phúc. Chứ còn thôi thì nó thay đổi liên tục là làm cho mình khổ lắm. Những cái chuyện rất là đơn giản mà không đâu ra đâu mà cuối cùng cũng đưa đến cái kết quả rất là xấu. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, hai cái anh chị này là hai bạn trẻ, là bạn trai bạn gái đi với nhau. Đi vô cái siêu thị đó thì cô bạn gái thì thích đi mua sắm, còn anh con trai thì ảnh ga lăng ảnh chiều theo thôi, chứ anh đâu có mua gì đâu. Đi vô đó đi một chút thôi, mà một chút là 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng thì anh con trai mệt mỏi rồi thì mới thuyết phục bạn gái mình thôi đi về. Nhưng mà đang trên đường đi về thì đi ngang qua một cái cửa hàng bán giày. Cô gái này thấy đôi giày, nhiều đôi giày đẹp quá, cho nên ghé vào một chút. Ghé vào thì hồi nãy đã hứa là đi về rồi, nhưng mà thấy đôi giày cho nên cô gái ghé vào. Anh bạn trai đứng ngồi này tức mình quá, từ trên lầu 7 á, người ta nhảy xuống dưới đất tự tử chết. Mình thấy chỉ cần trong xã hội ngày nay, chỉ cần nó cái gì nó không thỏa mãn cái tâm của mình, cái gì nó không có đáp ứng được cái ước muốn của mình, cái đòi hỏi của mình, cái sự nhu cầu bình thường của mình thôi, thì cái tâm của mình nó thay đổi và gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho mình và người. Cho nên trong đạo Phật của chúng ta khuyên chúng ta phải cố gắng làm sao đưa tâm trở về. Mà muốn tâm nó trở về, nó sống với chúng ta thì phải làm sao? Xây một căn nhà cho tâm ở. Nói cái điều này quý vị chắc có thể thấy là hơi lạ lạ, nhưng mà rất là cần thiết quý vị. Bây giờ khi mà chúng ta nói đến xây một căn nhà đó, thì cái vấn đề cần thiết đầu tiên là làm gì? Phải có nền móng. Nhà thì phải có đất, mà đất thì phải có nền móng, mà nền móng phải cho vững. Chứ còn nền móng không vững thì chỉ cần những cái cơn bão tố qua thì nó cũng sập đi. Những cơn chấn động nhẹ trong lòng đất nó cũng sập đi. Vậy thì cái nền móng cho căn nhà tâm của chúng ta là gì ạ? Xin thưa rằng cái nền móng đó chính là có cái chánh kiến, có cái nhận thức đúng trong cuộc đời này. Phải có một cái sự hiểu biết đúng đắn. Mà sự hiểu biết đúng đắn gọi là chánh kiến trong đạo Phật dựa trên yếu tố gì? Yếu tố nhân quả. Khi chúng ta muốn làm việc gì, chúng ta phải nghĩ đến vấn đề nhân quả. Khi chúng ta muốn thuần hóa tâm mình đó, muốn chuyển hóa tâm mình thì mình phải nghĩ đến vấn đề nhân quả. Và mình đi ra khỏi cái phạm trù của nhân quả, đi ra khỏi cái nền tảng của nhân quả thì mọi thứ sẽ sụp đổ ngay. Cho nên trong đạo Phật thường có cái câu chuyện là gì? Phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả của nó. Quý vị thấy một cái câu nói đơn giản thôi, nhưng mà ngày xưa có ông vua đó, trong cái sách của Hòa Thượng Thiện Hoa có kể đó, có ông vua, ông rất là có cái tâm học hỏi. Ông mới rao truyền rằng là, ông mới đưa ra cái lệnh rằng là ai mà có cái bài học gì hay á, đến dạy cho ổng thì ổng sẽ trả một số tiền rất là lớn. Bao nhiêu ông cũng trả, miễn là bài học hay. Cho nên có một hôm thì có một cái vị hiền triết đi vào trong cung, nói rằng là tôi sẽ dạy cho đại vương một cái bài học. Nhưng mà bài học này không phải là rẻ đâu. Bài học này phải 1.000 đồng tiền vàng mới tôi mới dạy được. Thì ông vua ông nghe nói có cái gì hay nhất là hiền triết nữa, cho nên ông sẵn sàng, tiền bạc thì quá dễ rồi, cho nên ông bỏ ra 1000 đồng tiền bạc. Thì nhà hiền triết dạy cho nhà vua một cái câu đơn giản thôi: phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, kết quả của nó. Thì các cái vị đại thần trong cung nói cái câu đơn giản có gì đâu hay mà phải mất 1000 đồng tiền vàng. Nhưng mà ông vua ông nghiệm, ông thấy hay quá, cho nên ông mới ra lệnh ở trong cung bất kỳ nơi đâu là cũng phải viết câu đó. Thậm chí trong cái chén uống nước, trong cái ly uống nước, trong cái dĩa ăn cũng phải viết ở đó, ngay trên bàn cũng phải viết. Thì lúc bây giờ ở trong cung đó có một cái ông quan loạn thần, ông muốn ám sát nhà vua để lên ngôi. Cho nên ông quan này ông cấu kết với cái người đầu bếp trưởng của nhà vua đó, là bỏ thuốc độc vào trong cái thức ăn của nhà vua để mà ám sát nhà vua, để mà giết nhà vua. Thì hai người đã thông đồng với nhau, đã bàn với nhau kỹ. Khi mà cái anh đầu bếp ảnh nấu cái bữa ăn đó và anh đã bỏ cái thuốc độc vào trong cái thức ăn của nhà vua, thì trong khi bỏ vô đó thì thấy trên cái dĩa đó, thấy trên cái chén đó có ghi cái câu là phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả của nó. Tự nhiên cái anh đầu bếp này anh nghĩ, bây giờ mà mình thông đồng với cái tên mà loạn, cái tên gian thần này, thì sau này hắn đâu có để cho mình yên, hắn sẽ giết mình để bịt đầu mối. Khi mà hắn lên làm vua, hắn sẽ giết mình bịt đầu mối, bởi vì cái sự thật mình chỉ có mình và hắn biết thôi. Thứ hai nữa là nếu mà một ông vua mà ác nhân ác đức như thế mà làm cai trị thiên hạ thì gây ra tai nạn khổ đau cho dân chúng, đất nước này sẽ điêu linh lầm than. Thôi mình phải báo chuyện này lên đức vua. Cho nên ông đem hết cái sự việc ông báo lên nhà vua. Nhà vua đem cái tên gian thần kia ra trị tội, và nhà vua mới triệu tập cả triều đình nói rằng: các khanh thấy không, nhờ cái bài học này mà ta còn sống này, nhờ cái câu dạy này mà ta còn tồn tại này. Chứ không thôi đất nước này xảy ra cái loạn lạc, cái sự đổ vỡ đau khổ. Bài học này 1000 vàng còn quá rẻ đi, phải là 1000 triệu vàng, 1000 tỷ vàng, chứ không phải là 1000 vàng. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc sống này, để mà xây nhà cho tâm của mình, chúng ta phải dựa trên cái nền tảng của nền móng của nhân quả. Có nhiều người bây giờ không tin nhân quả nữa, bởi vì cuộc sống khốn khó quá, bởi vì cuộc sống nó lao đao quá, khó khăn quá, cho nên họ bất chấp, họ dùng mọi thủ đoạn để làm sao cho mình có tiền nhiều, họ dùng mọi mưu kế để làm sao mình có chức vụ cao. Rồi có nhiều người khi mà có chức vụ, có địa vị cao, có tiền nhiều rồi, nhìn thấy cái lỗi lầm của mình nhiều quá, cho nên đi cúng dường tam bảo làm phước phóng sanh. Như thế thì nó cũng đúng tinh thần nhân quả. Bởi vì sao? Khi cái đồng tiền của mình đó, bằng mồ hôi nước mắt và cái công sức của mình làm ra thì mới đúng giá trị. Chứ còn cái đồng tiền mà mình lừa lọc, mưu mô, xảo trá, cấu kết, gian lận, trốn thuế để mà có, để mà làm phước, xin thưa đừng có nên. Bởi vì cái đồng tiền đó là đồng tiền không thanh tịnh, có thể nói là đồng tiền tội lỗi. Mà cái nhân tội lỗi thì làm sao gây ra cái phước báo hạnh phúc được. Cho nên ở đây á, chúng ta khi mà tin nhân quả và có chánh kiến, hiểu được tất cả mọi thứ trong cuộc đời này á, là do duyên sinh, là vô thường, là tạm bợ, tất cả đều dựa trên nền tảng của tứ diệu đế và bát chánh đạo, mình sống với nó thì cái mình cũng không phải rong ruổi gì hết. Có nhiều người Phật tử bây giờ đó xây nhà, xây cửa, mở tiệm, mở quán, khai trương cơ quan của mình, sợ dữ lắm, chạy đầu này lo đầu kia, xin bùa này mượn chú nọ. Chúng ta nghe ở đâu có một cái vị thầy có bùa chú giỏi, chúng ta nghe ở đâu có một vị thầy phong thủy giỏi, chúng ta chạy đến chúng ta cầu cạnh để cầu cho gia đình mình được bình an, sự nghiệp mình được hanh thông. Rồi nghe ở nơi nào có cái dinh linh hiển, bà chúa xứ, bà châu đốc gì cũng từ miền Bắc chạy vô miền Nam. Và ở ngoài miền Bắc là có bà chú kho từ miền Nam chạy ra miền Bắc. Cái tâm của mình rồi bắt đầu là có nhiều Phật tử bây giờ ở Việt Nam chạy qua bên cái đền Campuchia. Chúng tôi nghe đồn rằng là ở bên Campuchia có một cái đền là ai cầu gì được nấy. Cầu gì được nấy, cầu xây nhà thì sẽ được xây nhà, cầu làm ăn giàu có được làm ăn giàu có. Bây giờ ở Việt Nam là không phải cầu bà chúa xứ, bà chúa kho ở Châu Đốc Tây Ninh nữa, mà qua, mà hiện đại hơn, đi xa hơn là qua bên Campuchia và bên Thái Lan, cả những cái đền gọi là linh thiêng lắm. Tại sao mình phải chạy, phải rong ruổi, phải tìm cầu, phải lang thang như thế? Nếu chúng ta sống với nhân quả chân chính, làm việc tốt, hướng tâm từ bi, nghĩ điều thiện, tu nhân tích đức, giữ tâm thanh tịnh, huân tu cái công đức tu tập, thì còn lo gì nữa? Quý vị thấy ngày xưa ở Ấn Độ, chúng tôi sống ở bên đó, chúng tôi thấy rất là hay. Cái người Ấn Độ, dù là đạo Hindu, dù là đạo Bà La Môn, dù là đạo Phật giáo, dù là đạo Zen, dù là đạo Hồi giáo gì đi nữa đó, họ cũng có cái niềm tin, nhất là cái đối với cái niềm tin nhân quả nó vững bền. Thì niềm tin nhân quả như thế thì chúng ta biết rằng là cội nguồn hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại là ở đây, ở nơi đây. Nếu cái đền đó nó có linh, cái miếu đó có hiển, mà mình không linh không hiển thì cũng như không. Quan trọng là ở con người, chứ không phải là ở cái nơi chốn, hoặc là cái nơi mà cầu cạnh thần linh, cái đồn đại á. Thưa quý vị, nếu như cái miếu đó là linh hiển thì 10 người đi về thì 10 người giàu hơn. Nếu mà cái ngày giờ năm tháng hay là cái phong thủy đó tốt thì 10 người xây cơ quan, 10 người thành công hết. Là một năm vừa rồi ở Việt Nam là 4-5 nghìn cái công ty phá sản, khai là phá sản. Rồi bao nhiêu cặp vợ chồng đi xem ngày giờ rồi cũng ly dị tùm lum hết, rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy, xác định một cái vấn đề rằng là đừng có kẹt vào những cái niềm tin nó lệch lạc, những cái niềm tin nó làm cho chúng ta sợ hãi, dao động và khiến cho tâm của mình nó bình yên. Ăn không ngon, ngủ không ngon, sống trong cuộc đời này đầy lo âu sợ hãi. Nếu chúng ta có niềm tin chân chính, niềm tin vào nhân quả, tin vào giáo lý của Đức Phật, chúng ta sống thì làm gì mình có cô đơn lạc lõng với cuộc đời này? Không có đâu. Cho nên đó, chúng ta thấy mình phải thương cái tâm của mình. Mình muốn cái tâm của mình để có một cái nền móng vững chãi cho căn nhà, thì chúng ta phải luôn luôn tin tưởng vào giáo lý của Đức Phật, tin vào cái lời dạy của Đức Phật và mình sống. Cho nên Phật tử quy y Phật Pháp Tăng rồi thì chúng ta quy y Phật sao? Không quy y trời thần quỷ vật. Quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng, không quy y tà sư bạn đảng xấu ác. Vậy mà nhiều khi quy y rồi á, mai mốt đi ra gì cũng chạy đến chút, có còn hơn không? Rồi chúng ta quên mất cái lời hứa trong cái buổi lễ quy y đó. Và chính cái đó làm cho chúng ta bị lung lay cái niềm tin, cái sự hiểu biết, cái chánh kiến. Trong cuộc đời này á, đều có cái sự tác động của nhân duyên, của nhân quả, của sự vô thường, của giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật. Chúng ta cứ bám vào đó, chúng ta cứ căn cứ vào đó chúng ta sống thì mọi thứ nó bình yên hết. Như vậy thì chúng ta đã chuẩn bị được cái nền móng cho căn nhà tâm của mình. Thì vấn đề xây cái vấn đề thứ hai là xây cái tường, xây cái vách cho căn nhà của mình. Thì cái vách đó là làm gì ạ? Bằng chất liệu gì ạ? Đức Phật dạy đó là cái tâm kham nhẫn, cái hạnh kham nhẫn của mình. Cái hạnh kham nhẫn nếu chúng ta được dựng lên á, thì để che chắn cho cái tâm của mình nó không chạy ra ngoài và nó không vọng động ra ngoài. Cái sự kham nhẫn như là một cái pháp tu để giúp cho chúng ta giữ lại được cái tâm của mình. Nếu như trong cuộc đời này á, mà mình gặp cái gì phiền toái, xúc não gây khổ đau của người khác á, chúng ta nhẫn được á, giữ được cái tâm của mình. Còn chúng ta không nhẫn được á, xin thưa mình đốt luôn cái tâm của mình, mình đánh mất luôn cái con người của mình. Khi mà mình không nhẫn được á, thì cái gặp cái chuyện mà tức tối, gặp cái chuyện mà trái ghét nghịch lòng, chúng ta không còn làm chủ mình nữa. Chúng ta chỉ lấy cái sự sân hận để làm cái lẽ sống cho mình. Mà cái chữ nhẫn trong đạo Phật á, thưa quý vị, chúng ta đừng có nghĩ rằng nhẫn với những nghịch cảnh, nhận với những cái oan chướng, nhận với những cái sân hận người ta mang đến. Mà chữ nhẫn của đạo Phật là nhẫn luôn ngay trong những cái thuận duyên cũng phải nhẫn nữa. Ví dụ như có nhiều người Phật tử á, bây giờ đó được cái phước báu là làm ăn khấm khá giàu có, nhưng mà chúng ta cũng phải biết dừng lại một chút để mình dành thời gian lo cho vấn đề tu tập tâm linh. Hồi trước có nhiều Phật tử thì cái thời mà còn khó khăn gian khổ thì về chùa thường xuyên lắm, nhưng mà khi mà làm ăn khấm khá rồi á, mở 5-6 công ty, 7-8 xí nghiệp, rồi công nhân hàng trăm hàng ngàn người, rồi họ quên chùa luôn, quên Phật luôn. Nhiều khi quý thầy hỏi sao không về chùa, nói con bận rộn làm ăn. Bởi vì sao? Mình chạy theo cái sự thành công ở thế gian, rồi mình bị cuốn theo nó. Đạo Phật dạy là tri thiểu dục tri túc. Và đạo Phật dạy một cái điều rằng là nếu anh được cái này thì anh phải đánh đổi mất cái khác. Có nhiều người chúng ta bây giờ là được cái là thành công về vật chất, về danh vọng thế gian, nhưng mà phải đánh mất cái gì? Cơ hội tu tập của mình. Mình phải để ý đến vấn đề đó. Cho nên nhẫn trong cái nghịch duyên, nhẫn trong cái sự xúc não sân hận của người ta mang đến, nhẫn với môi trường, nhẫn với người khác, và phải biết nhẫn với chính mình. Và ngay cả trong những cái thuận duyên phước báu cũng biết phải kham nhẫn nữa. Và chúng ta phải biết dừng lại đúng lúc để cho chúng ta phải lo cho mình nhiều hơn. Chứ chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình xây nhà cửa, mình có cái địa vị, mình có cái gia sản, mình có cái danh vọng rất là nhiều, nhưng mà càng ngày chúng ta càng mệt mỏi, càng lo toan, càng bề bộn thì chúng ta không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc thì mình đâu có thương mình đâu. Cho nên trong những cái trường hợp đó chúng ta phải nhẫn. Nhưng mà muốn mà chúng ta nhẫn được á, thì chúng ta phải thấy gì? Chúng ta phải thấy cái thứ nhất là cái nguy hiểm của sự sân hận. Quý vị thấy á, nếu không tu cái pháp nhẫn này á, chúng ta sân lên á, mà trong kinh nói là một đốm lửa sân thiêu đốt cả rừng công đức. Có cái nhà kia nhà giàu lắm, thì có một cái cô gái ở đợ, mà nhà đó có nuôi con dê nữa. Mà quý vị biết rằng là dê thì nó ăn tạp lắm, cái gì nó cũng ăn. Thì hôm đó cô ta theo cái lệnh của ông chủ là cô ta đem các loại đậu, đậu nành, đậu xanh, rồi đậu đen rồi ra phơi. Con dê thì nó ăn tạp, nó thấy phơi đậu nó đâu biết của ai đâu, nó đến nó ăn. Nó ăn thì bắt đầu ông chủ về nhà, ông kiểm lại cái số đậu bị mất đi một khoảng lớn. Mà tình ngay lý gian bây giờ là nó con dê ăn thì ông chủ đâu có tin. Ông chủ nói rằng cái cô gái này là ăn trộm, ăn trộm đậu của ông. Cho nên bắt đầu mắng nhiếc la cô gái này. Cô gái tức trong mình, mà tức ai? Tức con dê đó. Thì hôm sau mà ông chủ đi vắng ở nhà là cô ta có dịp trả thù. Cô ta rượt con dê, cô ta đánh. Đánh thì con dê nó chạy. Thì nó chạy vào trong cái bếp nha. Lúc đó cái bếp nó đang hừng hực lửa. Cái cô gái này rút cái thanh củi mà đang cháy á, đánh con dê nữa. Bắt đầu cái lông, cái đuôi, cái da con dê nó bắt lửa, nó cháy. Mà nó cháy như thế thì nó chạy đến đâu thì lửa nó bắt đốt trong nhà đến đó. Cuối cùng cả một cái căn nhà của ông chủ bị thiêu rụi luôn. Chỉ vì tức giận giữa một cái cô gái ở làm thuê trong nhà và một con dê thôi. Đó là một cái nhân quả trước mắt cho cái sự sân hận của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được cái tác hại của sự sân hận thì chúng ta sẽ không có nuôi dưỡng nó, và chúng ta phát triển cái lòng kham nhẫn của chúng ta. Thứ hai nữa đó là chúng ta muốn trau dồi cái hạnh kham nhẫn thì chúng ta phải nghĩ đến vấn đề nghiệp của mình. Vì sao mà chúng ta phải mang cái nghiệp nặng và bị trầm luân khổ đau như thế này? Bởi vì ngày xưa đó mình để cho lòng tham của mình nó chi phối, lòng sân của mình chi phối, cái sự si mê của mình chi phối, mình không biết dừng lại. Nhẫn tức là dừng lại những cái tham, cái sân, cái si, cái đố kỵ trong cuộc đời. Dừng lại thì đâu có khổ, mà vì không dừng lại, không kham nhẫn, cho nên chúng ta tạo nghiệp để rồi luân hồi sanh tử. Thứ ba nữa là quý vị thấy cái pháp kham nhẫn nó là một cái cái nhân duyên là một cái pháp tu rất là quan trọng của các vị Phật và Bồ Tát. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Thế Âm nâng cái bình cam lồ, nâng cành dương liễu. Bình cam lồ ấy là nước từ bi, nhành dương liễu ấy là cái hành kham nhẫn. Vậy mới độ được chúng sanh. Cái chúng sanh ở trong cuộc đời này sao càng cường khó độ lắm. Bồ Tát Địa Tạng mà vào trong địa ngục không có tâm nhẫn là độ được đâu. Ngài Di Lặc muốn đem cái hạnh hỷ xả vào trong cuộc đời phải là lúc nào cũng cười. Chúng sanh càng chọc càng gây khổ cho ngài, ngài càng cười. Thì nó thể hiện cái hạnh kham nhẫn đó là vượt qua tất cả. Nếu chúng ta kham nhẫn được thì không có khó khăn gì mà không vượt qua, không có thành công gì mà chúng ta không thể đạt, chúng ta không thể không làm được. Nó là yếu tố giúp cho chúng ta vượt qua tất cả mọi chướng ngại, khó khăn và trở lực trong cuộc đời của mình. Tại sao mình tu, người ta cũng tu, mà người ta có thể thuộc kinh điển, có thể thuộc giáo lý, có thể thuộc giới luật và có thể thành công? Bởi vì người ta chịu khó, chịu khổ, chịu cực. Mà chịu khó đó là gì? Là nhẫn. Nếu chúng ta học cái chú Đại Bi á, một lần không thuộc, học hai lần không thuộc, ba lần không thuộc, học cho đến khi nào thuộc thôi. Chứ còn mình cứ dung dưỡng, mình cứ nuông nâng niu cái con người của mình, thấy cực quá thôi cho nó nghỉ chút, thấy mệt quá thôi lạy nhiều quá, hành hạ cái xác thân này cho cái thân tôi nghỉ chút. Nếu mà cuộc sống chúng ta mà mình cứ để, mình cứ dung dưỡng cho cái thân, cái tâm của mình như thế, bao giờ thành Phật được? Phải tinh tấn, phải siêng năng, phải chịu khó, phải chịu khổ. Đức Phật ngày xưa ngài gian khổ, gian khổ trong thời gian bao lâu? Ba đại A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật được, chứ không phải đơn giản như chúng ta. Cho nên á, chính cái hạnh kham nhẫn nếu chúng ta thực hiện được á, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc đời, từ thế gian cho đến trong đời sống tâm linh, và thành được, tự được tất cả những cái pháp lành lớn nhất trong thế gian này, nhất là trong đạo Phật chúng ta. Nhưng mà thực hành cái hạnh kham nhẫn đó là chúng ta phải bằng cái nhận thức rõ ràng, và chúng ta làm bằng tất cả cái tâm thành của mình. Cũng giống như cái ông kia đó, ông biết rằng cái tâm kham nhẫn, cái hạnh kham nhẫn là lợi ích, cho nên về nhà đó, chỗ nào ông cũng viết chữ nhẫn hết. Ông viết trên vách, trên tường, trên cửa, đi ra đi vào, thậm chí chén bát, rồi cái khay nước của ông viết chữ nhẫn. Một hôm có một ông khách vô, thấy viết chữ nhẫn ở trên cái chén uống nước này, cái ly uống nước này, thì ông khách ông giả đò thôi. Ông hỏi ông chủ nhà: ủa cái chữ này anh viết chữ là gì vậy? Thì cái ông chủ nhà ông nói chữ đó là chữ nhẫn. Thì một lát sau uống nước xong thì ông khách ông hỏi tiếp: anh ơi, cái chữ này là chữ gì vậy? Nói chữ nhẫn. Hỏi lần thứ hai là thấy khó chịu rồi đó. Lần thứ ba cái ông khách ông cố tình ông hỏi nữa. Ông nói: hồi nãy anh nói chữ này là chữ gì mà tự nhiên tôi quên rồi, tôi khó nhớ quá. Ông nói chữ nhẫn với chữ gì, hỏi gì mà hỏi hoài. Ông có bị thần kinh hay không? Ông có bị chạm dây hay không? Nói gì nói hoài cứ hỏi. Thì cái ông khách ông nói: anh viết chữ nhẫn để làm gì? Để tôi nhắc, để nhắc nhở ông chủ nhà nói, để nhắc nhở cho tôi phải thực hành cái hạnh kham nhẫn. Thì ông khách nói: tôi mới hỏi có ba câu mà ông cũng còn nhẫn nữa, ông sân hận với tôi. Vậy thì viết lên để làm gì? Ông phải viết trong tâm của ông, chứ đừng viết bên ngoài. Chúng ta học Phật Pháp cũng vậy, chúng ta nghe giáo lý cũng vậy, chúng ta tu tập cũng vậy, là tu phát xuất từ cái tâm chân thành, từ cái lòng tha thiết, từ cái nguyện ước thanh tịnh, và từ sự trang nghiêm của mình, thì nó mới lưu lại trong cuộc đời mình. Viết trên lá, viết trên giấy, viết trên tường, viết trên chén bát, một ngày nào đó nó sẽ phai. Nhưng mà quý vị viết ở trong tâm á, nó bao giờ phai đâu. Mà muốn làm sao viết ở trong tâm á, hàng ngày phải nghĩ về nó, hàng ngày phải thấy được tầm quan trọng của nó, hàng ngày phải tự nhắc nhở mình, phải trau dồi cái hành đó bằng tất cả sự thành kính và trang nghiêm của mình, thì làm sao mà quên. Cho nên á, cái sự kham nhẫn, cái hạnh kham nhẫn này nó giúp cho chúng ta sẽ giữ lại được cái tâm chúng ta và không đánh mất được con người chính mình. Và cái tâm của mình nó không chạy đi xa, nó không phải rong ruổi gì nữa cả. Con vua kia ông dẫn công chúa và thái tử đi xem hát, đem xem kịch. Thì trên cái sân khấu á, có một cái cảnh diễn là người con á, người con nắm đứa bé nắm tay ông cha đi ra ngoài vườn. Thì đứa con nó mới nói với ông cha rằng là: cha ơi, năm nay đến mùa xoài, cha cho con ăn xoài chín ngọt ngang cha. Thì ông cha nói: được rồi, cha cho con ăn, nhưng mà con chờ khoảng tháng nữa đi. Bây giờ đúng mùa nhưng mà chưa đến cái độ nó chín. Thì ông cha nói: bây giờ chỉ có xoài xanh, xoài chát, xoài chua thôi. Con muốn ăn xoài chín nó phải chờ 1 tháng nữa. Thì đứa bé nó mới nói tiếp câu: vậy thì cha thương xoài chứ không có thương con. Con xin ăn xoài mà cha cứ lấy lý do này, lấy lý do kia không cho con ăn xoài, vậy cha đâu có thương con mà cha thương xoài nhiều hơn. Thì ông cha ông bực mình, ông nói: xoài nó chưa chín sao ăn? Nếu mà con muốn ăn xoài bây giờ thì con chỉ ăn xoài xanh, xoài chua, xoài chát. Còn nếu con muốn ăn xoài chín thì con phải nhẫn nhịn một thời gian nữa thì con mới được ăn. Thì khi mà ông nói đến câu đó thì ở dưới khán giả nè vỗ tay, ai cũng tán thưởng hết. Và cái vị hoàng tử đem cái mũ của mình á, cái mũ quý bằng lụa quý có nạm ngọc ở trên đó đó, tặng cho ông cái diễn viên đó. Còn cô công chúa đó là đem cái chiếc nhẫn có hột sòn đó lên tặng cho ông diễn viên đó. Ông vua ông ngồi dưới này, ông mới nghĩ diễn viên đó có nói câu đó có gì hay đâu mà phải tặng những cái đồ quý. Cho nên ông ra lệnh là dừng cái vở diễn đó lại. Ông mới kéo hoàng tử và thái tử và công chúa vào trong cái phòng riêng. Ông mới hỏi công chúa và thái tử: chứ hồi nãy cha thấy cái diễn viên đã nói câu đó có gì hay đâu mà con thì tặng cái mũ quý, con thì tặng chiếc nhẫn quý. Thì cái vị thái tử mới thưa với cha rằng: thưa cha, từ lâu con đã xin cha nhường cái ngai vàng cho con để cho con lên ngôi làm vua, mà cha chưa có đồng ý, cha chưa có đồng thuận. Cho nên đêm hôm nay nhân cái chuyến đi xem hát này, con đã thuê người mai phục để ám sát cha. Và tối nay cái sự việc này sẽ xảy ra. Nhưng mà hồi nãy đó, con nghe cái người nghệ sĩ nói cái câu rằng là: nếu con muốn ăn xoài chín thì phải nhẫn nhịn và chờ thời gian. Còn con muốn ăn xoài bây giờ thì chỉ ăn được xoài xanh, xoài chua, xoài chát. Tự nhiên con tỉnh ngộ. Tại sao con không chờ một thời gian nữa cho cái nhân duyên của con nó chín mùi? Con phải chứng tỏ con có đủ bản lĩnh, trí tuệ, nghị lực để con kế thừa cha. Thì lúc đó cha sẽ trao cho con chứ trao cho ai nữa. Tại vì con còn quá non nớt, học hành chưa tới, tuổi trẻ còn phóng túng thì cha chưa trao. Nếu như tối nay con mà ám sát cha với những cái thân cận của con ám sát cha, mà tức là con muốn ăn xoài xanh. Và như thế sau này con trở thành một vị vua, đây là một ông vua độc ác, ông vua bất nghĩa, bất hiếu, bất trung. Ông vua này là một cái ông vua sẽ bị đời sau nguyền rủa, khinh khi. Tại sao con lại nôn như thế? Nếu con nhẫn nhịn một thời gian nữa thì con sẽ được ăn xoài chín. Lúc đó cha trao lại cái ngôi cho con, thì lúc đó con sẽ rất là bình an, hạnh phúc. Cho nên hồi nãy nhờ cái ông diễn viên nói câu đó cho nên con thức tỉnh. Con đã bỏ đi ý nguyện là ám sát cha rồi. Còn ông vua mừng lắm. Ông mới xây sang cô công chúa, hỏi công chúa: con à, hồi nãy diễn viên nói câu đó thì có gì đâu hay mà con lại tặng cái chiếc nhẫn hột sòn. Thì công chúa mới nói rằng: thưa tâu phụ vương, con và bạn trai của con đã thương nhau từ lâu, đã nhiều lần chúng con xin được kết hôn với nhau làm đám cưới nhưng mà phụ vương từ chối. Thì tối hôm nay chúng con đã chuẩn bị hết rồi, nhân cái buổi đi xem hát này con sẽ trốn theo bạn trai của con. Như vậy thì con mà trốn theo bạn trai của con tối hôm nay, tức là con muốn ăn xoài xanh, xoài chua, xoài chát. Nếu mà tình yêu đây là chân chính trong sáng thì một ngày nào đó hai gia đình cũng sẽ đồng thuận và đám cưới trong hạnh phúc, việc gì mà phải trốn theo trai. Mà nhờ hồi nãy nghe cái người diễn viên nói cái câu đó, tự nhiên bây giờ con bỏ ý định là trốn theo bạn trai của con ạ. Con sẽ về, con sẽ sống, con sẽ chứng tỏ đây là một tình yêu chân chính trong sáng, rồi ngày nào đó phụ vương sẽ cho phép con được đi lấy chồng. Và bây giờ con bỏ ý nguyện theo, trốn theo, con chỉ muốn ăn xoài chín chứ không muốn ăn xoài xanh nữa. Thì ông vua ông nghe cái đó ông cảm động lắm, ông mới lấy vàng bạc ông tặng thêm cho cái người diễn viên kia. Quý vị cũng vậy, bây giờ mình muốn ăn xoài xanh, xoài chua, xoài chát hay xoài chín, chúng ta làm việc gì, tu cái gì cũng phải có một sự kham nhẫn trong đó. Nhiều khi chúng ta muốn tu mới gieo cái phước mà sao hỏi sao phước chưa có trổ quả. Mình mới làm cái việc thiện mà chưa thấy được cái lợi ích. Nó phải có thời gian. Cũng như giống như mình tu cũng vậy, về chùa học đạo cũng vậy. Từ từ nó thâm nhập, nó thấm nhuần, nó chuyển hóa. Quý vị thấy thay đổi một cái căn nhà đó nó dễ lắm. Thay đổi một cái công trình thấy vậy mà đã dễ, nhưng mà thay đổi tâm tính con người, cái cá tính con người nó phải có thời gian. Chuyển hóa tâm thức của mình cũng phải có thời gian. Mình phải có sự kham nhẫn, chịu khó, chịu khổ, chịu cực, chịu đắng, chịu cay thì mới có thành tựu được. Cho nên cái tâm của mình cũng vậy. Mình muốn cho cái tâm của mình nó được che chắn bảo bọc thì phải thực hiện cái hạnh kham nhẫn đó, thì tâm của mình nó sẽ không có đi ra ngoài nữa, nó sẽ ở với chúng ta. Và khi cái hạnh kham nhẫn nó có, cái sự kham nhẫn nó hiện hữu, thì chúng ta sẽ không có rong ruổi gì hết nữa. Chúng ta sẽ không đánh mất chính mình. Đó là yếu tố thứ hai, là cái vách hay là cái tường để mà xây nhà cho tâm. Yếu tố thứ ba, khi mình xây tường xong thì phải có cửa, cái cửa ra vào. Cửa ra vào đó, theo quan điểm của Đạo Phật, đó là trí nhớ của chúng ta. Trí nhớ tức là mình phải nhớ làm sao đưa các thiện pháp vào, làm sao ngăn các thiện pháp, ngăn các ác pháp để không cho thâm nhập vào. Cái trí nhớ của chúng ta nó quan trọng lắm. Nhiều khi chúng ta không có tập cho mình phải có cái sự nhớ của mình. Bây giờ nhiều khi hỏi quý vị á, trong kinh A Di Đà, trong kinh Phổ Môn, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy cái điều gì căn bản quý vị nhớ không? Nói dạ không, còn quên. Nhà mình có bao nhiêu cây vàng nhớ không? Nhớ kỹ lắm. Tài khoản mình có bao nhiêu tiền? Không sót một đồng. Vậy thì chúng ta nên luyện cái trí nhớ gì? Ví dụ như nhiều khi chúng ta để ý á, mình mượn của ai á, mình quên nhanh lắm, mà ai mượn của mình là nhớ kỹ vô cùng. Ai làm khổ mình đó là mình bao giờ mình nhớ để trả thù, mà ai làm ơn cho mình đó mình lại quên đi. Thực sự á, thưa quý vị, trong cuộc sống cái trí nhớ thấy vậy mình đã quan trọng. Nếu mỗi sáng thức dậy chúng ta chưa làm gì hết, chúng ta nhắc nhở cho mình bằng cái trí nhớ của mình, ngày nay nên tu, ngày nay nên làm điều thiện, ngày nay nên làm việc phước, ngày nay nên giúp đỡ người này, ngày nay nên làm việc gì lợi ích kia, thì tự nhắc nhở đó thì cả ngày đó mình sẽ làm. Chứ còn mình thức dậy chuyện gì đến cứ làm một cách tự nhiên, không có sự chuẩn bị, không có một cái dự định hoạch toán, không có một cái thời khóa biểu trước, thì đôi khi chúng ta sẽ quên nhớ lắm, lộn cái này qua cái kia, nhớ cái này qua cái nọ. Cho nên á, chúng ta luyện trí nhớ là chúng ta giống như là một cái người mà gác cửa vậy đó. Chúng ta luyện trí nhớ là nhớ rằng là mắt phải nhìn sắc thanh tịnh, tai phải nghe âm thanh thanh tịnh, mũi phải ngửi mùi hương thanh tịnh, lưỡi phải nếm cái vị thanh tịnh, và thân của mình phải có sự xúc chạm thanh tịnh, ý của mình phải tác ý đối với các pháp trần thanh tịnh. Thế nào là nhắc cho mắt của mình phải nhìn sắc thanh tịnh? Phải nhìn cái gì nó tốt đẹp trong cuộc đời này, đừng nhìn theo cái gương của người xấu, đừng nhìn theo cái nghiệp chướng của thế gian. Chúng ta mắt của mình phải hướng đến Phật, phải thấy những cái điều gì tốt đẹp để mình noi theo. tai của mình á, đừng có nghe lời mật đường vô nịnh. Tai của mình phải lắng nghe cái khổ của thế gian, cái sự thật của cuộc đời, lắng nghe những âm thanh của cuộc sống, để cho chúng ta huân tu giống như Bồ Tát Quan Thế Âm này. Tai của mình phải lắng nghe lại cái con người của chính mình, lắng nghe tự tánh, gọi là nhĩ căn viên thông. Khi mà nghe tự tánh của mình rồi thì hướng ra bên ngoài, nghe và hiểu được tất cả những tâm niệm của thế gian, nỗi khổ của cuộc đời, rồi chúng ta sẽ quyết tâm làm những điều gì tốt đẹp. Mình phải nhắc nhở, chứ không thôi là cũng chúng ta giống như là trong kinh đó, diễn tả cái tâm mình giống như con trâu, con vượn, con voi vậy đó. Con trâu thì nó lung lanh, muốn ăn lúa mạ của ai thì nó ăn. Con vượn thì bay nhảy, con ngựa thì nó ngông nghênh, con voi thì hung dữ. Bây giờ mình nhớ nó, tức là mình buộc, mình ràng nó, mình phải dắt dẫn nó. Chứ không thôi thả ra là bắt đầu nó không có định hướng. Quý vị thấy con ngựa hoang không? Hay là con vượn không? Thả ra nó đụng cái gì nó làm cái đó, nó không có kiềm chế được. Cho nên khi mà mình nhắc nhở mình đó, làm những cái thiện pháp, làm những cái điều tốt đẹp đó, thì tự nhiên cái con người mình, cái tâm của mình nó hướng đến điều tốt. Và cái sự nhắc nhở đó, cái nhớ đó là chúng ta rất là quan trọng cho chúng ta. Cho nên đó, trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta bất thình lình mình quên cái gì đó, là chúng ta phải quay về với trí nhớ. Mà muốn có sự trí nhớ tốt đó, là Đạo Phật dạy cho chúng ta phải một cái phương pháp gọi là chánh niệm. Chánh niệm là khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nói chuyện, tiếp xúc ở xã hội cũng như trong chùa, ở thế gian cũng như trong tâm linh, là mình phải tập trung tâm ý. Quý vị để ý thực tập một cái pháp này, nó luyện trí nhớ mình tốt lắm. Khi mình đang ngồi đây, tập trung tâm ý, giữ cái chánh niệm của mình trong khi đây, tự nhiên cái trí nhớ của mình nó sẽ xuất hiện, nó sẽ ở lại với mình. Chứ còn mình sống trong thất niệm á, mình sống lao theo cái cuộc đời này á, mà không có cái chánh niệm và tỉnh thức á, thì xin thưa trí nhớ không có mặt. Học nhiều mà nhớ bao nhiêu. Mà cái người mà có định tâm và chánh niệm á, học ít mà là nhớ nhiều. Hay ở cái điểm đó đó. Cho nên á, vậy thì chúng ta nên nhớ cái gì? Chúng ta đừng có nên nhớ những cái chuyện tầm thường ở thế gian, những cái chuyện mà đau khổ, những cái chuyện mà hơn thua thị phi ở thế gian. Đó là gì? Đó là bản chất của cuộc đời. Nếu cuộc đời này chúng ta đọc tin tức, đọc sách báo, nghe, xem tivi, thấy có những cái đau khổ của cuộc đời, thì thưa quý vị, ngày xưa cách đây 3.000 năm Đức Phật đã dạy hết rồi. Đức Phật đã chỉ ra hết rồi. Mà Đức Phật còn chỉ sâu sắc hơn nữa thế kia. Cho nên á, chúng ta đừng có để tâm của mình là nhớ cái chuyện thị phi hơn thua của thế gian này. Mà chúng ta hãy nhớ gì? Hãy nhớ tất cả các pháp là vô thường, tất cả các pháp là không thật, tất cả các pháp là duyên sinh, con người của chúng ta là vô nghĩa. Hãy nhớ đến giáo lý của Đức Phật, hãy nhớ đến giáo pháp vi diệu của Đức Phật, để chúng ta nhớ rồi chúng ta tu, nhớ chúng ta thực hành trong cuộc sống. Thì cái nhớ đó mới là cái nhớ cao thượng. Chứ còn mình nhớ cái chuyện thế gian rằng là ông tổng thống này hồi nhỏ ông làm gì, lớn lên ông học ở đâu, ông đắc cử năm nào, ông làm bao nhiêu nhiệm kỳ, ông thành công gì, ông thất bại cái gì, rồi ông thống kia làm sao, ông có mấy đời vợ, vợ ông người nước nào, sinh bao nhiêu người con học trường gì. Nhớ làm chi vậy? Nhiều khi chúng ta cứ tự hào khoe khoang cái kiến thức của mình rộng như thế. Nhưng mà cái kiến thức của thế gian này, thưa quý vị, mình chỉ cần một cái lượng kiến thức vừa đủ để đáp ứng cái nhu cầu cái cuộc sống chúng ta thôi. Tại vì cái đầu óc, cái não của chúng ta nó không có phải là vô biên, nó có giới hạn. Vậy thì chúng ta chỉ cần nhớ những cái điều gì ở thế gian cần thiết thôi. Chứ còn chúng ta tập trung cái trí nhớ đến giáo pháp của Đức Phật, nhớ đến đặc biệt là một cái pháp là gọi là tứ niệm xứ. Quán thân là vô thường, quán thọ là khổ, quán tâm, quán pháp. Thì khi mình quán bốn cái yếu tố thân, thọ, tâm, pháp và luôn nhớ như thế, thì tự nhiên mình sẽ có một cái sự bình yên, và có một cái sự giác ngộ, có một cái sự thành tựu tâm linh của mình. Cho nên ở Tích Lan á, có một vị thiền sư á, ngài thường quán chiếu về cái thân bất tịnh. Thân bất tịnh tức là khi mà mình tu cái pháp quán thân bất tịnh là mình phải ra nghĩa trang á, mình quán cái xác chết. Từ một cái cơ thể nó xinh đẹp, nó trắng trẻo, nó đang hồng hào biến qua cái màu xám, rồi bắt đầu cơ thể nó tiết ra những cái chất bất tịnh, rồi bắt đầu là thịt nó rửa ra, rồi giòi nó ăn như thế nào, rồi bắt đầu xương nó lòi ra, rồi bắt đầu thịt nó tan đi, còn lại những cái hài cốt. Cái đầu quán chín giai đoạn như thế. Thì cái vị thiền sư này á, thực hành cái pháp quán bất tịnh, cho nên trong đầu ngài á, chuyện gì ngài có thể quên, nhưng mà cái vấn đề quán chiếu ngài là nhớ. Một hôm á, trên đường đi á, ngài đi trên đường thì bỗng có một cái cô gái ở bên Tích Lan, là cô gái hoa hậu, cô hoa hậu, cô đi ngược chiều với ngài. Thì khi mà ngài đi ngang qua thì ngài cũng để ý, ngài chỉ thấy một cái con người đi ngang qua thôi. Về lại tịnh xá thì có một Phật tử mới thưa rằng: thưa sư, hồi sáng sư đi gần đi ngang qua chỗ hoa hậu, sư thấy hoa hậu có đẹp không? Thì vị thiền sư nói rằng là: ta đâu có thấy hoa hậu gì đâu, ta thấy một cái bộ xương cao cao đi ngang qua mặt ta thôi. Tại vì ngài đang quán cái tử thi mà, đang quán cái bộ xương mà, cho nên ngài không thấy đó là hoa hậu, ngài thấy là cái bộ xương. Mà nếu mà quý vị thấy ở đây á, nếu mình thấy bộ xương đi ngang qua thì tự nhiên mình không có khởi tâm tham nhiễm, không có cái khởi tâm tà vậy. Chứ còn nhiều khi á, mình thấy cái người đẹp đẹp, bắt đầu cái tâm tà vậy nó khởi lên liền. Mà mình quán chiếu tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là bất tịnh, là vô thường, thì tự nhiên cái tâm của mình nó bình yên lắm. Cho nên cái trí nhớ của mình là phải nhớ đến những cái gì cao thượng, đó là những cái pháp. Phải nhớ trau dồi cái hạnh từ bi, phải nhớ làm sao mỗi ngày mình phải thực hành cái hạnh bố thí, chia sẻ, cho đi, giúp đỡ. Phải nhớ rằng là chúng ta phải luôn luôn thực hành lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống này, thì tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ được bảo bọc che chở và không có đi ra ngoài. Yếu tố thứ tư, khi mình đã có nền móng, có vách, có cửa rồi thì phải có cái mái lợp. Mái lợp cho cái tâm của mình là gì? Mái lợp đó chính là cái lòng từ bi của chúng ta. Nếu thực sự rằng cái tâm của mình mà không có lòng từ bi nó ngự trị, cuộc sống của mình không có lòng từ bi ngự trị, giống như một căn nhà không có mái, không có trần, bao nhiêu nắng tắt mưa xa nó sẽ đổ trong căn nhà đó và chúng ta phải chấp nhận hết. Mà nếu mà có lòng từ bi che chắn thì chúng ta cảm thấy bình an, và không có giông bão, không có bão tố gì trong cuộc đời mà có thể ảnh hưởng đến căn nhà tâm của chúng ta được. Chúng ta thấy vì sao nghiệp chướng nó đổ ra, vì sao tai ương nó xảy ra, vì sao bao nhiêu cái hoạn nạn xảy ra đối với chúng ta? Bởi vì một yếu tố rất là quan trọng là bởi vì mình không có trau dồi cái lòng từ bi thôi. Mà khi mình có lòng từ bi á, thưa quý vị, cho dù tai ương xảy ra mình không khổ, bởi vì mình cảm thấy thương cho mình hơn, mình sẽ cảm thấy thương cho chúng sanh hơn. Khi mà một người mà gây khổ cho mình, nếu mà cái người không có lòng từ là một mất một còn, chiến đấu đến cùng phải làm sao mà trả thù cho họ. Còn người mà có lòng từ bi đối với chúng ta, khi người ta gây khổ cho mình thì mình quán chiếu, nếu như là cái nghiệp của quá khứ thì mình hoan hỷ trả, nếu như là cái nghiệp của hiện tại thì thôi, kham nhẫn, nhường nhịn, rồi mọi chuyện nó cũng sẽ qua. Có ai bao giờ muốn lấy cây để đánh người khác không? Có ai bao giờ dùng cái miệng của mình đi chửi người khác không? Có không ạ? Có, nhưng mà những người đó là gì? Bị gì? Bị nghiệp chướng, phiền não, cái tâm của họ tối tâm, cái miệng của họ không được tu tập, cho nên họ mới làm. Giống như chúng tôi thường ví dụ á, cái người á mà sáng mắt đi trên đường mà tông mình á, xin lỗi, cái người mù á đi trên đường mà tông mình á, mình giận không? Tại vì người ta đâu có mắt đâu mà người ta thấy. Lỡ như người ta bị tật nguyền, người ta tông mình như thế thôi thì mình cũng thông cảm, mình cũng dẫn người ta đi đến cái chỗ bình yên. Rồi bây giờ cái người mà sáng mắt á, mà tông mình á, mình có giận không? Chúng ta thường thì chúng ta sẽ giận ngay, vì chúng ta sẽ nói: đuôi sao mà không thấy, mù sao không thấy, đi tông tôi. Nhưng mà thưa quý vị, trong trường hợp thứ hai này, cái người mà sáng mắt mà đi tông mình á, mình càng phải thương hơn. Bởi vì mắt người ta sáng nhưng mà tâm người ta không có sáng. Vì tâm sáng cho nên cho dù mắt sáng, cho dù cái diện mạo nó đẹp trai khả ái như thế, nhưng mà gây ra khổ đau cho người khác lắm. Bởi vì tâm của người đó đang sống trong tối tâm tội lỗi và vô minh. Cho nên khi chúng ta có một cái mái lợp của lòng từ bi á, thì chúng ta sẽ cảm thấy có sự an toàn nhất. Có một lần mà chúng tôi đi viếng lễ tang của Hòa Thượng Trí Tịnh, chúng tôi đi vào chùa Vạn Đức, lên trên cái tịnh thất, hàng ngày ngài dịch kinh viết sách tu tập trên đó. Chúng tôi thấy trên cái chỗ ở của Hòa Thượng Trí Tịnh ở Thủ Đức ấy, ngài nuôi nhiều cái loại thú đó, gà cũng có, mèo cũng có, cá cũng có, các loài chó cũng có, những cái loài động vật nuôi trong nhà. Thì chúng tôi mới thấy lạ, tại vì hồi giờ thì mình nghĩ là trong chùa thì không nên nuôi những con động vật đó làm chi. Thứ nhất là mình phải mất thời gian chăm sóc nó, thứ hai là đôi khi nó phóng uế ra là mình phải dọn dẹp, thứ ba nữa là đôi khi mình nuôi như thế là trong chùa chiền nó ồn ào rồi không thanh tịnh. Nhưng mà chúng tôi mới nghiệm được là mỗi vị cao tăng, mỗi vị hòa thượng các ngài có những cách riêng. Bởi vì chủ trương của cái quan điểm tu tập của Hòa Thượng Trí Tịnh là gì? Thương người, thương vật, ăn chay, niệm Phật, làm lành, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật, thương người, thương vật. Nhiều khi chúng tôi nghĩ những cái tông chỉ, những cái tông yếu tu tập của một vị cao tăng thấy bình thường. Nhưng mà bình thường mà chúng ta thực hiện được không? Cái đó mới là vấn đề. Mình thấy ngài dạy những gì sao bình thường quá, nhưng mà đôi khi bình thường mà chúng ta lại làm không được đâu. Mà khi mà nuôi những cái con vật đó bằng cái tình thương để lắng nghe cái nỗi khổ của nó, lắng nghe cái tâm tư của nó, thì chúng ta mới có tình thương đích thực. Cho nên á, chúng ta gặp con người là quý rồi, nhưng mà chúng ta cần tiếp xúc với các cái loài chúng sanh, từ chim chóc, từ cá, từ các loài động vật, từ thiên nhiên, từ cỏ cây, từ vạn vật hữu tình trong cuộc đời này. Chúng ta hãy lắng nghe, hãy chiêm nghiệm, hãy quán chiếu thì mới thấy được cái sự cộng sinh tương hệ của mình và mọi người. Lúc đó lòng từ bi của mình sao? Nó dấy khởi và nó lớn lên. Tiếp xúc với những con vật đó mình thấy mình thương nó đó. Thương người, thương vật. Thì tự nhiên cái tình thương và lòng từ bi của mình đã lớn lên lúc nào không hay, và nó bao trùm khắp tất cả. Cho nên á, chúng ta nhiều khi mình thấy trong cái cuộc sống này á, mình phải làm sao trong mọi việc, trong mọi cái hành động của mình là phải dựa trên nền tảng của lòng từ bi. Hôm nay các vị về nghe pháp bởi vì lòng từ bi các vị thương chúng tôi nên đến nghe. Chúng tôi đến đây thuyết pháp cho quý vị bởi vì chúng tôi cũng có một cái tình thương dành cho quý vị trong đạo, cho nên chúng tôi thuyết pháp. Mà chư tăng quý hòa thượng ở đây cho phép chúng ta về đây để mà thuyết pháp nghe pháp cũng vì tình thương cho chúng tôi và quý vị. Mà chư tôn đức trước đây xây cái ngôi thiền viện này cũng vì tình thương cho chúng sanh có nơi nương tựa an trú tu tập. Như vậy nếu chúng ta nhìn bằng một cái cặp mắt tình thương và lòng từ bi thì trong cuộc đời của mình nó hạnh phúc vô cùng. Cho nên chúng tôi vẫn thường kể cái câu chuyện mà chậu lan và chú tiểu. Hòa thượng đó thì trồng nhiều cái thích là trồng lan, mà có một cái giống lan rất là quý, năm đó nó ra hoa. Mà hòa thượng có việc đi vài ngày thì ngài mới về, cho nên giao cái chậu lan mà có cái cành hoa thật là đẹp đó giao cho chú tiểu chăm sóc. Chú tiểu ở nhà chăm sóc tưới tẩm thì rất là kỹ, nhưng mà một hôm chú tiểu để trên cái cửa sổ thì hôm đó gió lớn có bão bất ngờ, cho nên gió nó thổi cái chậu lan rớt xuống bể gãy hết, hoa nó tả tơi hết. Thì chú tiểu đau khổ và sợ lắm, chú tiểu là bây giờ thôi chắc là mình phải chịu đòn rồi, chịu phạt rồi. Cho nên khi mà hòa thượng từ xa trở về, cái vấn đề đầu tiên là chú tiểu mặc cái áo tràng vô quỳ trước hòa thượng xin sám hối. Con vì bất cẩn sơ ý ngồi ý muốn để chậu lan trên cửa sổ bị gió thổi bể và nát hết, xin Hòa Thượng hãy phạt con, hình phạt nào cũng được con chấp nhận. Xin Hòa Thượng hãy từ bi mà phạt cho con. Thì Hòa Thượng này mới nói, thiền sư này mới nói một câu rất là hay. Ta trồng lan đâu phải để mà sân hận. Ta trồng lan đâu phải để mà buồn phiền. Ta trồng lan là để có niềm vui hạnh phúc. Như vậy khi mà mình xác định được cái mục đích trồng lan á, là để có cái niềm vui và lòng từ bi và hạnh phúc đó, thì cho dù lan nó thành hay không thành, nó được hay không được, nó còn hay là nó vỡ đi, mình cũng được có sân. Vì mục đích trồng đâu phải là để sân đâu. Chẳng hạn như quý vị mà về đây với một cái tâm niệm đó, về nhà cũng vậy. Ví dụ như nhà mình đó, lỡ như con cái mình nó lỡ đánh rơi một cái vật gì quý giá đó, thì mình cũng phải nghĩ như thế. Mình mua cái vật đó về dùng đâu phải để lòng sân đâu. Tại sao chúng ta luôn luôn giữ trong cái tâm niệm là cái tâm sân sẵn sàng để ứng xử, để đưa ra ngoài, để đối diện với người khác. Còn nếu thưa quý vị là quý vị trau dồi cái tâm bi trong lòng của các vị rồi á, khi gặp chuyện gì á, mình đem tâm bi ra mình ứng xử, giải hòa hết, mâu thuẫn không còn. Sợ gì chúng ta thất bại và chúng ta hay gây nghiệp chướng là bởi vì thủ sẵn trong con người của mình cái dao sân hận trong đó. Ai mà đụng chạm đến mình rút ra ngay tại chỗ à. Chứ còn bây giờ trong cái tâm của mình nha, trong cái cuộc sống của mình á, tràn ngập cái lòng từ bi. Ai gây khổ cho mình, ai nói xấu mình, đem lòng từ bi ra ứng xử, nở một nụ cười, thở nhẹ và sâu, mọi cái cơn giận dữ nó tiêu tan hết. Và chúng ta nhìn cái sự việc nó rất là từ tốn, nhẹ nhàng, cẩn thận, thì mọi việc đâu ra đó hết, không còn sân nữa. Cho nên á, sở dĩ vì sao mà đạo Phật dạy rằng mỗi trong mỗi tối á, nhất là các vị thiền sư mỗi tối đều phải trau dồi và tu tập cái tâm từ bi. Khi ăn á, chúng ta cũng ăn trong năng lượng của từ bi. Khi bước ra đường là chúng ta cũng phải niệm từ bi. Khi lên xe cũng phải niệm từ bi, để cho ai vượt xe mình đừng có bốc còi ồn ào. Nhiều khi trong cuộc sống này có nhiều cái chuyện bất như ý lắm. Mình sống tốt nhưng mà thiên hạ lại không biết điều. Nếu mà mình có cái tâm sân hận là bắt đầu là tam bành lục tặc nổi lên. Nhưng mà cái người mà có tâm từ bi trong mọi hoàn cảnh, mọi việc nó nhẹ, không có mâu thuẫn, không có nghiệp chướng, oan gia trái chủ gì xảy ra. Cho nên cái tâm mình cũng vậy, muốn làm một cái mái lợp cho nó kiên cố, để cho nắng của cuộc đời, tức là cái sự sân hận của thế gian nó không chiếu vào, để cho cái mưa tham ái nó không lọt vào, để làm bẩn đi cái căn nhà tâm của chúng ta, thì phải có cái năng lực của lòng từ bi. Đó là yếu tố thứ tư. Và yếu tố thứ năm, đó là vấn đề là trang trí cho căn nhà của chúng ta. Trang trí ở đây là gì? Quý vị xây xong căn nhà mà không có điện, không có quạt, không có hệ thống sưởi, không có hệ thống máy lạnh, thì căn nhà đó ở cũng khổ lắm. Cũng như cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình đã có cái nơi nương trú rồi, nhưng mà sống trong sự tối tăm làm sao? Sống trong cái sự mà mù mờ làm sao? Cho nên mình phải nghĩ đến cái vấn đề trang trí. Có nhiều khi căn nhà bên ngoài chúng ta thấy là nó bình thường lắm, đơn giản lắm, nhưng mà bước vào bên trong mà biết cách trang trí rồi, cái những cái vật dụng nội thất á, nó sang trọng, thì làm tăng lên cái giá trị của căn nhà. Mà cái vấn đề là trang trí cho căn nhà tâm của chúng ta, đó là cái trí tuệ. Trí tuệ trau dồi cái văn huệ, tư huệ và tu huệ. Cho nên cái tâm của mình mà nó phong phú hay không là nhờ cái trí tuệ. Tâm của mình á, mà có phát khởi những cái thiện nguyện, phát khởi những cái tâm nguyện lớn, phát khởi những cái đại nguyện lớn hay không là có trí tuệ. Người càng có trí tuệ, người càng có cái tuệ giác á, thì thấy được, có cái tầm nhìn xa, sẽ giúp cho tâm của mình phát khởi những cái đại nguyện, cái lòng từ bi lớn và cái hạnh nguyện vị tha cao cả, thì làm được nhiều cái điều vĩ đại lắm trong cuộc sống. Còn cái tâm của mình mà không có trí tuệ, xin thưa quý vị, thì cho dù chúng ta có cái chánh kiến, cho dù chúng ta có cái lòng từ bi, cho dù chúng ta có sự kham nhẫn, hoặc là chúng ta có trí nhớ, nhưng mà cái tâm của mình vẫn còn tối tăm lắm. Cho nên khi mà mình có trí tuệ rồi á, thì mình sẽ thấy được tất cả những cái sự thật trong cuộc đời, và luôn luôn á sẽ ứng xử trong cuộc sống này, mọi thứ mọi nơi là giúp cho tâm mình luôn luôn được tỉnh thức và sẽ hướng đến cái điều cao thượng. Quý vị giống như Ngài Xá Lợi Phất, quý vị biết vì sao Ngài Xá Lợi Phất xuất gia không? Khi mà Ngài còn ở tại gia là một người thanh niên thông minh và rất là lanh lẹ, thì một hôm á, Ngài Xá Lợi Phất lúc là ở tại gia, Ngài đi xem kịch, xem hát, thì ở trên sân khấu á, thì cái người diễn viên nam á, anh Kép á, và cái cô diễn viên nữ, cô Đào đó, thì cái màn trước á, cái cảnh trước thì anh đó đóng vai người cha, cô đó đóng vai người con. Đến cái cảnh thứ hai ấy, thì anh ta đóng vai người chồng, cô ta đóng vai người vợ, cũng một cái diễn viên đó thôi, nhưng mà đổi vai liên tục. Thì khi mà Ngài ngồi dưới này xem ở trên sân khấu, tại sao trên cuộc đời này cái sân khấu nó diễn ra cũng một con người đó mà đóng nhiều vai như thế, thì Ngài mới nhìn lại cuộc đời của mình. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như là một vở tuồng, cũng giống như là đang đứng trên sân khấu. Đôi khi chúng ta mê mẩn cái vai diễn quá, chúng ta quên mất chính mình. Chúng ta đến với cuộc đời này á, chúng ta đóng vai làm cha, làm chồng, làm vợ, làm con, làm cháu, làm ông, làm bà. Nhưng mà đằng sau cái vai diễn là cha, vợ, chồng, con cái, ông bà đó, chúng ta phải có một cái con người thật của mình. Nhiều khi chúng ta bị kẹt vào cái vai diễn đó, rồi chúng ta quên mất chính mình đi. Chúng ta có phải là một cái người cha trong gia đình hay không? Là một người chồng trong gia đình hay không? Chỉ là cái vai diễn tạm thời mấy mươi năm trên cuộc đời này thôi. Chúng ta còn có một cái phận sự, có một cái vai trò, còn có một cái vị trí rất là quan trọng hơn, là chúng ta phải tìm lại cái gì? Cái Phật tánh trong con người của mình. Đừng có mãi làm người cha thế tục, đừng mãi làm người chồng thế tục, mà chúng ta khi mà tìm lại được cái con người thật của chính mình, thì chúng ta phát nguyện sẽ là một thiện tri thức của vợ, của chồng, của con, của cái, của anh, của em. Nhắc nhở họ, dẫn dắt họ đi trên cái con đường tâm linh để đạt được sự an lạc hạnh phúc trong đời này và đời sau. Cho nên khi mình có trí tuệ rồi, mình nhìn lại trong cuộc đời này, mình nhìn lại chính mình, thì quý vị sẽ thay đổi cách sống. Mình sẽ phát những đại nguyện lớn. Chúng tôi đi giảng thường gặp nhiều cái câu hỏi là nhiều cái cô vợ đó rất là khổ vì ông chồng của mình. Ông chồng bây giờ là nhiều vị người chồng sinh ra những cái tật, rồi cờ bạc, rượu chè, rồi cá độ, rồi thua độ, rồi lấy giấy tờ nhà, rồi tiền bạc đem thế chấp, làm biết bao nhiêu cái chuyện đau khổ cho người vợ. Và họ rất là bí lối, họ rất là tuyệt vọng, không còn ý chí sống nữa. Cho nên nhiều khi hỏi chúng tôi nên phải đối xử với ông chồng mình sao. Thì quý vị biết rằng là không chỉ ông chồng mình, mà ngay cả con cái mình cũng vậy, cha mẹ mình cũng vậy, bạn bè mình cũng vậy, hàng xóm cũng vậy, mà người ở bên ngoài cũng vậy. Chúng ta đến với cuộc đời này đôi khi là cái duyên, cái nợ, cái nghiệp với nhau. Thì chúng ta nên đừng có, ban đầu là mình đừng có cái tâm sân hận, đừng có cái sự tức tối một cách nông nổi nhất thời, mà chúng ta phải chín chắn, từ tốn, bình tĩnh trở lại, rồi chúng ta tìm cái cách để mà hóa giải. Mà muốn hóa giải được một con người á, thay đổi được một tánh khí á, mà chuyển hóa được một cái nhân cách á, thì quý vị phải phát cái nguyện, phải phát cái tâm nguyện lớn. Bây giờ con có duyên làm vợ của ông chồng con, nhưng mà ông chồng không có một cái tánh khí xấu, không có cái tập khí thói quen xấu như thế, thì con nguyện trong đời này con dùng tất cả năng lực tu tập của con, và con cầu nguyện cái sự gia hộ của Tam Bảo để chuyển hóa trực tiếp và gián tiếp người chồng của con bằng cái tâm nguyện đó. Thì thưa quý vị, khi ấy mình sẽ là một thiện tri thức để độ cho người chồng của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng bằng cái sự kham nhẫn, bằng cái lòng từ bi, bằng cái sự kiên trì của mình, thì dần dần mình sẽ chuyển hóa được. Cho nên khi mình có trí tuệ rồi á, mình thoát ra khỏi cái vai diễn của người chồng, người vợ thuần túy, với những cái tình cảm nhỏ bé, với những cái tình yêu hay là những cái tình gì trong cuộc sống nó còn giới hạn lắm, mà chúng ta phải phát khởi bồ đề tâm, phát khởi những cái hạnh nguyện cao cả để nhìn lại con người thật chính mình, và từ cái nguyện lực của mình đó, mình sẽ hướng đến những cái người thân trong gia đình, những người bạn trong đồng tu, để mình tạo cái duyên lành, làm thiện tri thức và chuyển hóa. Cho nên thưa quý vị, khi mình có trí tuệ rồi đó, thì mình nhìn mọi thứ trên cuộc đời này nó đều có cái tương quan rõ ràng hết, và mình sẽ làm cho cái tâm của mình vô cùng đẹp đẽ. Hồi trước mình, cái tâm của mình thì nó có vẻ như là quê mùa, có vẻ như là nó đơn điệu, nó lạc lõng lắm. Nhưng mà bây giờ có trí tuệ rồi, cũng cái tâm đó ngày xưa thì bây giờ nó trở thành một cái tâm biết nghĩ đến những điều tốt, biết phát những cái đại nguyện vĩ đại, biết làm những cái việc cao cả, tự nhiên cái tâm của mình vô cùng đẹp đẽ, thanh hoa và trở nên vĩ đại cao thượng vô cùng. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy trong cái cuộc sống này thì nếu mình có trí tuệ thì mình giải quyết được hết tất cả, và sẽ làm cho cái cuộc đời này nó trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Có một cái chú tiểu kia, chú hay thắc mắc, chú hay chứng tỏ là mình là cái người lý luận giỏi, một cái người biện luận hay, cho nên gặp gì chú cũng hay chứng tỏ cái khả năng của mình lắm. Một hôm chú muốn thử sư phụ của mình ai thông minh hơn, ai trí tuệ hơn, cho nên thấy một cái người mà chèo thuyền á ở dưới bờ sông đó, thì dưới cái con thuyền đó thì cá nó chết cũng nhiều. Thì chú mới hỏi rằng là thưa thầy, cái người mà chèo thuyền mà ở trên dòng sông đó mà cá nó chết á, vậy thì cá nó chết á là lỗi của người chèo thuyền hay là lỗi của cái con thuyền đó? Nếu như không có người chèo thuyền thì thuyền nó đâu có đi mà cá nó đâu có chết. Mà nếu như không có cái thuyền á thì cá cũng đâu có bị tổn hại gì. Vậy thì cái lỗi này nó thuộc về cái thuyền hay là lỗi thuộc về cái người chèo thuyền? Thì ông thầy ông biết rằng là người đệ tử này muốn là hơn thua mình, muốn thử mình, thì ông mới trả lời rằng là cái lỗi cá chết, lỗi cũng không phải do thuyền, lỗi cũng không phải người chèo thuyền, mà lỗi là do con. Cái người chèo thuyền cũng vô tâm, cái chiếc thuyền thì cũng không có tác ý, vậy thì cái người tác ý về tội lỗi ấy là người tội lỗi, cái người mà hơn thua ấy mới là người tội lỗi. Cho nên chúng ta phải thấy rằng người mà có trí tuệ trong cuộc đời này ứng xử và xử lý trong mọi trường hợp nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái, và đôi khi nó mang đến cho chúng ta nhiều cái niềm hạnh phúc trong cái cuộc sống. Giống như mà Nhất Khưu hòa thượng hồi nhỏ làm chú tiểu, thì có người đến cúng cho ngài sư phụ một cái chai mật quý, mà sư phụ của ngài Nhất Khưu là biết rằng là Nhất Khưu là một cái người rất là thông minh. Bây giờ để chai mật lắm, thế nào anh ở nhà anh cũng ăn trộm. Cho nên trước khi đi á, thì hòa thượng mới kêu Nhất Khưu lại, nói rằng con à, hôm nay trong cái nhà bếp á, có một cái chai màu đen đen á, đó là chai thuốc độc. Con đừng có động đến, con động đến là coi chừng chết. Thì sư phụ dặn xong thì đi, thì Nhất Khưu cũng là tò mò xem thử thuốc độc ra làm sao. Ai về phát hiện đó là chai mật ong, không phải thuốc độc. Cho nên Nhất Khưu mới nghĩ ra một cái cách là hòa thượng có một cái bình quý lắm, một cái bình quý lắm, thì cái bình cổ mà, cho nên Nhất Khưu đem cái bình đó đập bể đi. Đập bể xong rồi chạy vô trong bếp lấy cái chai mật uống hết luôn. Thì khi mà sư phụ về trở nhà đó, về lại chùa đó, thì Nhất Khưu quỳ xuống khóc, mới thưa với sư phụ rằng: thưa sư phụ, hồi sáng mà sư phụ đi vắng á, con lỡ làm vỡ cái bình quý cổ xưa của sư phụ thì con đáng tội chết. Nhưng mà con chờ sư phụ về trị tội chết cho con thì thấy lâu quá, cho nên con tự xử con trước. Mà hồi sáng sư phụ trước khi đi nói rằng trong bếp có chai thuốc độc, thì con thấy cái lỗi của con không sống được đâu, phải chết thôi sư phụ. Cho nên Con vào trong bếp á, con lấy cái chai thuốc ngọc con uống hết rồi. Ông sư phụ nói thôi, chết gì mà chết, đó là cái chai mật ta nói dối, ta sợ người uống trộm mà cuối cùng người cũng uống hết. Nên đâu có lý gì mà bắt bẻ được đệ tử của mình, nó thôi xí xóa hết, bỏ qua hết luôn. Quý vị thấy trong cuộc sống này, khi mình có trí tuệ, mình làm cho cái cuộc đời mình nó hay lắm, nó đẹp lắm, nó ý nghĩa lắm. Và nhất là chúng ta sẽ giúp cho cái tâm của chúng ta nó không còn nhỏ bé, mà phát khởi những cái hạnh nguyện to lớn, những cái đại nguyện vĩ đại, và làm những cái việc lớn lao trong cuộc đời. Cho nên quý vị thấy rằng là khi chúng ta xây một căn nhà cho tâm, với cái nền móng, cái tường, cái cửa, cái mái đã là quý, nhưng mà cái vấn đề bên trong làm cho cái tâm của mình sáng lên đó, cái gì nó đẹp hơn đó, thì cái vai trò của trí tuệ rất là quan trọng. Cho nên đó, hôm nay chúng tôi chia sẻ cái đề tài mà xây nhà cho tâm, làm nhà cho tâm, thì mong rằng tất cả chúng ta hãy tu tập năm cái điều đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm của mình nó không còn lang thang nữa. Tâm của mình có cái nơi nương trú, có một cái sự yên định rồi á, thì chúng ta sẽ không khổ. Chúng ta chỉ khổ là khi nào tâm của mình nó còn bơ vơ lạc lõng, nó vẫn còn rong ruổi theo những cái xấu xa và những cái tà kiến trong cuộc đời. Bây giờ tâm của mình đã ở về và đã đang an trú trong ta, thì ấy mới là cái sự thành tựu trong đời sống tâm linh, và giúp cho chúng ta có một cái bình an và an lạc ngay trong đời hiện tại này. Cái thời gian còn lại, quý Phật tử có câu hỏi gì, các vị có thể hỏi. Chúng ta có vấn đề gì trong cuộc sống, hoặc là vấn đề gì trong Phật Pháp, các vị cứ hỏi, thì chúng tôi sẽ chia sẻ các vị. Quý vị có gì cứ hỏi cách tự nhiên. Trong cái vấn đề tu học của chúng ta đó, chúng tôi có một điều mà luôn luôn nhắc nhở cho các Phật tử rằng, mình tùy nhân duyên, tùy hoàn cảnh để mà chúng ta chọn cho mình một cái pháp tu. Ngày xưa cái thời mà khó khăn của Việt Nam chúng ta là thiếu ăn thiếu mặc, là chúng ta chỉ biết là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, hoặc là chúng ta chỉ biết là về chùa để mà lễ Phật, để mà hướng tâm đến các bậc giác ngộ vậy thôi. Chúng ta thậm chí mình về chùa mình tụng kinh không biết tụng kinh gì nữa, thì cứ tụng theo cái quán tính, hoặc là tụng theo cái kinh mà âm á, thành ra mình không hiểu. Nhưng mà ngày nay á, thì chúng ta cuộc sống nó đã tương đối đầy đủ rồi, thì chúng ta nâng cái mức độ tu tập chúng ta lên một cái tầm cao hơn nữa, là bây giờ trong đạo Phật dạy cho mình nhiều pháp môn. Chúng ta phải xem xét căn cơ của mình nó hợp, nó thích ứng pháp môn nào thì chọn một pháp môn để hành trì. Bởi vì nếu trong cái cuộc sống tu tập của mình mà mình không có một cái pháp môn rõ ràng, không có một cái bản lĩnh, không có một cái đường hướng tu tập nó rõ ràng, thì chúng ta tu mà không biết kết quả nó làm sao. Rồi mình tu này lỡ như mai mốt rồi giây phút lâm chung hay là cái gì, bất kỳ điều gì xảy ra rồi sao. Mai mốt ví dụ như mình đến giây phút lâm chung, một bên là Đông Phương Phật Dược Sư, một bên Tây Phương Phật Di Đà đến, bây giờ đi theo ai đây? Thì chúng ta thấy có những cái vấn đề trong vấn đề tu, mà vấn đề nó cụ thể và cần thiết nhất là chúng ta chọn một pháp môn để tu, hoặc là chúng ta hành thiền. Người muốn hành thiền cho đúng là mình phải nghe các cái sự chia sẻ, hoặc là đọc những cái sách chuyên về thiền định đó, để cho chúng ta có kinh nghiệm, có phương pháp để tu. Rồi cái người mà muốn về hành về cái pháp tu tịnh độ thì mình cũng phải tìm hiểu rõ về cái vấn đề tịnh độ để mà tu. Mà khi mà chúng ta tìm hiểu nó được rõ ràng như thế thì chúng ta tu nó mới thành công. Chứ chẳng hạn như ngày nay chúng tôi thấy có nhiều Phật tử thì không có minh định, không có rõ về pháp tu của mình, cho nên đôi khi cái tu của họ nó mênh mang lắm, rồi không biết tu làm sao, rồi ai nói cái gì thì tin cái đó, ai bảo cái gì thì nghe cái đó. Mà trong cái khuynh hướng ngày nay chúng tôi đơn cử một vấn đề đơn giản thôi, ngay cả những cái vấn đề là tu tịnh độ này, có nhiều người bây giờ đó ở nhà đã thờ Phật Thích Ca, dẹp tượng Thích Ca, ở nhà có thờ Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, dẹp hết tượng đó, chỉ thờ duy nhất là Phật Di Đà thôi. Rồi thấy mà ai tụng kinh khác gì họ chê, họ nói là không có kinh nào bằng kinh Vô Lượng Thọ. Hành trì kinh Vô Lượng Thọ, bởi vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng 500 năm sau khi thời mạt pháp diệt thì Phật lưu lại chỉ kinh này thôi. Cho nên nhiều người nhất là tu tịnh độ bây giờ là bị rơi vào cái hiểu biết nó hơi thiên kiến. Chỉ biết đến Phật Di Đà, thậm chí chỉ lạy Phật Di Đà, không lạy Phật nào khác. Chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ, không tụng kinh nào khác. Mà ai nói đến thiền, ai nói đến mật tông, ai nói đến Phật giáo nguyên thủy là bắt đầu họ nói là tạp tu, tạp tụng. Mà quý vị biết rằng cái chữ tạp đó nó nguy hiểm lắm. Tạp là gì? Tạp là những cái thứ mà nó bỏ đi, những cái thứ mà nó rác rưởi, những cái thứ mà nó lăng nhăng. Quý vị thấy, nếu chúng ta nói là tu tịnh độ, mình tu thì mình cứ hành trì, chứ mình đừng có bao giờ có một cái lời mà nói đến cái kinh điển khác, pháp môn khác và cái người tu cái pháp môn khác. Bởi vì như thế là chúng ta vô tình gây ra sự hiểu lầm chia rẽ. Mà dùng cái chữ tạp, không bao giờ trong thiền tông nói rằng là phải đọc tụng kinh này, đừng có đọc kinh kia, bởi vì đọc kinh khác là tạp tụng, tạp tu. Không bao giờ trong mật tông dùng cái chữ tạp đối với pháp môn và kinh điển khác. Không bao giờ trong luật tông, trong giáo tông, trong thiên thai tông, trong bát nhã tông, trong di thức tông, trong thành thật tông, tức là 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc đó, ngoại trừ tịnh độ là không bao giờ dùng chữ tạp đối với các pháp môn hay là kinh điển khác đó. Bởi vì sao? Tất cả các pháp môn hay là tất cả các kinh điển đều có một cái giá trị chân lý nó tương ứng với nhau. À, nếu anh thuận tiện với pháp môn này thì anh lo anh tu pháp môn đó. Còn người ta có căn cơ với pháp môn kia thì người ta tu pháp môn kia. Cho nên chúng ta cẩn thận trong cái cách mà dùng từ ngữ, đôi khi nó gây ra chúng ta một cái tội rất là lớn. Bởi vì ngày nay chúng ta thấy có nhiều người nói rằng là bây giờ người tu tịnh độ chỉ đọc ba kinh, chỉ kiểu A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, đừng có đọc kinh khác. Xin thưa quý vị, trong lịch sử đạo Phật, từ Ấn Độ qua Trung Quốc, từ Nhật Bản qua Mông Cổ, từ Tích Lan qua Thái Lan, không bao giờ có chuyện đó đâu. Không bao giờ nói rằng anh chỉ theo một ông thầy là chỉ nghe ông thầy đó thôi. Anh theo một cái bộ là nhất theo bộ kinh đó thôi. Quý vị tìm trong lịch sử Phật giáo thế giới từ xưa đến nay 3.000 năm, có bao giờ có nơi nào nói vậy đâu? Không có đâu. Giáo pháp của Đức Phật là cao thượng lắm. Một lời nói ra mà khinh suất động đến cái giá trị của giáo pháp của Đức Phật ấy là phỉ báng chánh pháp, chứ không phải bình thường đâu. Chúng ta nhiều người á, nhiều vị mà tu á, mà không có hiểu, rồi chấp á. Cho nên thấy người khác đang tụng, đang đọc kinh Nikaya, đang đọc kinh Trường Bồ, đang tụng kinh Pháp Hoa, đang trì kinh Địa Tạng, nó dẹp đi, tụng chi. Chỉ có một cái bộ tối thượng đó là bộ Vô Lượng Thọ thôi. Quý vị dám bảo người khác bỏ cái pháp của Phật đi à? Bỏ kinh của Phật đi à? Mình đâu có thẩm quyền gì. Kinh của Phật là cái pháp bảo tối thượng. Đừng có bảo người khác là bỏ kinh này đi, hành trì kinh kia. Xin thưa, đừng có làm gì. Tội lỗi nặng nề lắm. Nghiệp chướng nó kết nặng nề. Nhiều vị không có tìm hiểu cái pháp môn mình tu cho đến nơi đến chốn á, rồi chúng ta cứ theo cái nhìn nhận nó rất giới hạn chúng ta, rồi chúng ta có sự truyền thừa, có một cái sự mà khuyên nhủ một cách lệch lạc như thế, nguy hiểm vô cùng. Trong đạo Phật của chúng ta, các tông phái dù là Nguyên Thủy hay Đại Thừa, dù là Mật Tông của Tây Tạng hay là Thiền Tông của Trung Hoa, dù là Thiền Tông của Nguyên Thủy hay là Tịnh Độ, thì phải có một cái sự dung hòa nhau, phải có một cái sự tôn trọng tuyệt đối lẫn. Anh phù hợp với pháp môn nào thì tu pháp môn đó, vị này muốn trì kinh này thì họ có nhân duyên, có cái cảm mến thì trì kinh đó. Chứ mình đừng có nói rằng là kinh này không bằng kinh kia không bằng kinh nọ. Người ta đang tu hạnh phúc an lạc, tự nhiên mình đến mình nói vậy, nó đánh đổ niềm tin của người ta, làm thui chột cái ý chí của tu học của người ta, làm lung lay cái niềm tin và cái tín tâm của người ta, như thế tội lỗi gì lắm, không phải đơn giản đâu. Cho nên trước khi mình hành trì một pháp môn hay là đi vào một cái con đường chọn một cái pháp tu gì đó đó, thì chúng ta nên hết sức cẩn thận và chúng ta nên tìm hiểu cho rõ ràng. Mà chúng tôi á, xin thưa rằng là mình trì cái pháp môn gì á, mình phải nhìn vào tấm gương của các vị tổ của pháp môn đó. Chẳng hạn như từ xưa Tịnh Độ Tông truyền sang Việt Nam chúng ta từ cái thời cách đây cả mấy nghìn năm rồi, mà truyền cho đến đời nay các bậc cao tăng Tịnh Độ Tông Việt Nam như là Ngài Thiền Tông, như là Ngài Trí Tịnh, là những vị là mô phạm nhất, thì những cái vấn đề tu tập hành trì nó rất là tốt đẹp, không có gây xáo trộn, không có cái gì. Nhưng mà đôi khi chúng ta bị ảnh hưởng một vài tư tưởng của một vài người nào đó rồi gây ra những cái hiểu lầm, thì đôi khi nó sẽ làm một cái trở ngại rất lớn cho sự phát triển của Phật giáo nói chung. Cho nên chúng ta đừng có ngại ngùng rằng là chúng ta nghe nhiều cái tư tưởng, học nhiều cái kinh điển, tiếp cận nhiều cái pháp môn và học hỏi từ nhiều cái luồng tư tưởng khác nhau, như thế nó làm xáo trộn cái tâm tu hay là cái hành nguyện chúng ta. Xin thưa thì chúng ta đừng có quá lo lắng một cách thái quá vấn đề đó. Có nhân duyên, có điều kiện tu học thì chúng ta cứ mở lòng, cứ hoan hỷ, cứ vui vẻ để mà đón nhận. Mọi cái pháp môn là một cái liều thuốc, mọi cái phương pháp, mọi cái sự chia sẻ là một cái liều thuốc để trị liệu cho cái đời sống của chúng ta, giúp cho chúng ta sống thanh hoa và an lạc. Thì chúng tôi xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử nhiều sức khỏe và thành tựu mọi sở nguyện trong tu học của chúng ta. Quý vị có gì hỏi không ạ?
Dạ thưa bà thầy, con có đứa gái mình cũng 18 tuổi rồi, mà trước đó thì cháu đi học, cháu lấy chồng hơi sớm, rồi thời gian cháu có con cũng được 4 tuổi rồi, nhưng mà trong cái thời gian mà ở với người chồng thì ban đầu thì cũng với nhau hạnh phúc, đến khi mà người chồng có cái chỗ cơ sở làm ăn, nếu như được giao cái chức năng cho được bạn bè hay mời đi ăn nhậu tối, rồi giống như là chào cuối tuần á, thì con gái con khi mà thôi mình đi về con cũng cần về, thì cái người chồng cứ nể bạn á, thì ra nó hên là trước thì cái đứa con nó muốn là ba với mẹ cùng là khóc, thì đến khi cái đứa bé con nó không ba phải về chung, rồi đã cái người vợ tức là con á về chung để con ngủ rồi nó đi với bạn chứ, thì thời gian nó thay đổi qua cái sự mới mẻ, thì con thấy con gái về thăm một lần nó nói điện thoại với nó đi thôi, nhưng mà con không có cảm nhận, nhưng mà con không có hỏi về đợi một hôm trải dài ra một tháng một năm, con hỏi với bà, nó hỏi với mọi bạn lâu chúng tôi học chứ con sống được tốt hơn, nói là chồng con có bạn gái nha, nhưng mà mẹ này con là cũng kia luôn những mạnh lên, còn với lại ba mẹ chồng con đối với con tốt, con luôn ba mẹ chồng không muốn con bây giờ xa cái nhà đó thì con không có cha, con nói cảm ơn con mẹ thì nhắc cái người chồng không có những người thấy con giờ cho con một sách rác là cái con muốn niệm Phật, con không bệnh, con ăn chay, mong cho con khỏe mạnh, để con từ nhỏ niệm Phật lần rưỡi thì con ngủ không có mộng gì hết. Con cũng nhắc các mẹ những người tới con với con xin thầy có một lời con trả gì hay không đã con người xin thầy an tâm, nhưng mà mặc dù nữa thôi bây giờ con lo học phản đối với con ta như là một bạn cũng được, nhưng mà con muốn ba mẹ chồng con có đứa cháu và con ở trong nhà thôi, con muốn người mẹ.
Thực sự rằng thưa cô rằng là thầy nghĩ là ai cũng muốn cái gia đình của mình tốt đẹp hết đó. Nhưng mà có những cái chuyện bất như ý nó xảy ra như thế đó. Thì nếu như thế này, nếu mình nhìn về, nói về cái do cái nghiệp quá khứ của người con gái, người vợ với người chồng thì đôi khi nó hơi tiêu cực quá. Vậy thì cứ cái chuyện gì xảy ra mình phải chấp nhận hết, rồi mình cứ phải sống trong cái sự đau khổ, rồi ôm đứa con mà buổi tối cứ nằm trong đau khổ như thế thì kéo dài cuộc đời mình sống trong cái sự thất bại và đau khổ. Thì tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó đều do cái duyên nghiệp nhân duyên hết, nhưng mà nó gồm có duyên quá khứ, nhân quá khứ và cái duyên của hiện tại.
Con cũng quen là những người cái nghiệp nhân tại cháu thành ra, cũng là thằng ma đi ra ta cháu hiểu, nói đi ra con đi chờ xong đó là trường hợp. Nếu mà ảnh quyết định đó với cái người kia thì con happy cho đi, nó cô nói vậy thôi. Còn con những cái xe với con với ở ba mẹ chồng con muốn tới thăm thì vẫn cho thăm.
Cái đó đúng rồi, đúng, tức là cái vấn đề trước mắt á là vì đứa con 4 tuổi đó, là vì cái đứa cháu đó nó quan trọng. Một đứa bé mà nó lớn lên mà nó bị tổn thương thì cả cuộc đời nó bị tật nguyền. Không phải tật nguyền ở cơ thể mà tật nguyền ở trong tâm hồn của nó. Rồi nó lớn lên có thể nó sẽ thù đời, nó sẽ chán đời, rồi nó sẽ hận đời. Rồi cái cuộc sống nó lao vào những cái con đường trụy lạc, đau khổ, mất nhân tính. Cho nên bây giờ mình thương á, mình nhẫn nhịn á, là không phải vì người chồng đó hay là cái gì đó mà vì đứa con. Để cho đứa bé nó lớn lên, cho dù cha nó như thế, nhưng mà người mẹ vẫn luôn luôn bảo bọc bằng cái tình thương để cho đứa bé nó có cha, nó có mẹ, nó có gia đình. Rồi khi nào á thì vì tình thương của đứa bé đó cho nên để khi nào đứa bé nó lớn lên một chút, ví dụ nó bắt đầu đi vào đại học, có sự trưởng thành rồi á, thì lúc đó nó hiểu được vấn đề rồi á, thì chúng ta có thể có những cái quyết định trong cái đời sống hôn nhân gia đình. Thì rất là sợ, là sợ cho cái sự tổn thương và tật nguyền của đứa bé đó. Cho nên là, và mình vì nghĩ đó cho nên mình cố gắng.
Tôi đã vô thứ hai thì chồng với chị khi đi học nộp á, tới chiều về sớm gặp con. Tới khi nó không lúc phải thực tập với cô thì cũng chỉ nhờ ông bà nội thôi.
Tất nhiên là mình nói đó là trên cái phương diện thế tục thôi, tức là cái trình độ tâm linh hay là sự hiểu biết của mình nó còn thấp thôi, thì đòi hỏi phải có một cái sự hòa đồng qua lại. Nhưng mà trên cái phương diện mà cao và những người mà đã thâm nhập hiểu được cái vấn đề rồi thì đối với những vấn đề đó họ rất là nhẹ, cũng như có một anh chàng đó, anh buồn vì chuyện bạn gái của anh. Thì xưa nay là anh quen với cô bạn đó lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ từ khoảng 3 năm nay thì tự nhiên cô bạn gái không quen với anh nữa mà lại đi với một anh thanh niên khác. Thì anh buồn, anh lang thang, anh lạc vào trong ngôi chùa. Anh lạc vào trong ngôi chùa thì cái vị thầy đó mới hỏi anh tại sao con buồn, thì anh mới kể ra cái tình cảm đổ vỡ. Thì ông thầy đó, ông mới dẫn vào trong phòng á, ông đưa ra một cái tấm gương. Thì trong cái tấm gương đó có hình một cái cô gái bị chết trên đường á. Thì người ta đi qua lại cũng ai quan tâm hết, cho dù cô gái chết như thế. Thì một lát sau có một người thanh niên á, thấy cô gái này chết bên đường lẻ loi á, người thanh niên đến thắp một cây nhang cầu nguyện cho cô gái. rồi anh ta đi tiếp, anh ta cũng làm gì hết. Rồi có một người thanh niên thứ hai thấy cô gái đã chết, anh ta động lòng từ bi, cho nên anh ta kêu người đến tổ chức cái lễ tang, rồi mai táng cho cô gái và cúng tế đầy đủ hết. Thì sau khi xem trong cái tấm gương đó xong thì cái vị thầy đó mới hỏi anh thanh niên rằng: hồi nãy giờ con xem con có hiểu gì không? Thì người thanh niên nói: dạ con chưa có hiểu. Thì vị thầy đã mới nói rằng là cái người con gái đó chính là bạn gái con bây giờ. Con chính là người con trai mà đứng lại thắp nhang cầu nguyện vài phút cho cô gái đó. Còn cái người bạn trai á mà xấu hơn con á, dở hơn con á, mà nghèo hơn con á, cái gì cũng thua con mà bạn gái con lại bỏ theo cái người đó đó, chính là cái người thanh niên thứ hai đã lo mai táng, đã lo mọi cái công việc tang lễ cho cô gái đó. Tức là cô gái đó mang cái nợ của con thì ít, nhưng mà nặng nợ với người kia là nhiều trong cái tiền kiếp của mình. Cho nên bây giờ cô gái đó đến trong cuộc đời này để trả nợ cho con trong thời gian ngắn. Hết cái nợ đó thì cô gái đó phải trả nợ cho người thanh niên kia nó nhiều hơn. Cho nên trong cuộc sống này đôi khi chúng ta thấy có những cái duyên, cái nợ mà nó rất là khó hiểu. Có nhiều người chồng rất là đẹp trai, giàu có, thông minh, làm ra tiền của. Nhưng mà có nhiều cái người thanh niên nghèo khổ rồi sống cùng bơ cùng bóc. Vậy mà những cái cô gái, những cô vợ đó là bỏ người chồng này là theo những người thanh niên kia. Có những cái sự ràng buộc vi tế trong đời quá khứ và đời hiện tại. Chứ không phải là đơn thuần là chỉ có một cái đời hiện tại này không. Mà đối với những người nào hiểu về vấn đề nợ nần duyên nghiệp báo ân báo oán trong đời quá khứ và hiện tại, thì đối với những việc đó thì cái tâm của họ nó nhẹ lắm. Và họ có một cái hiểu biết là họ sẽ giữ lại cái thăng bằng trong cuộc sống và sẽ làm lại cuộc sống mình nó sẽ tốt đẹp. Còn đối với người bình thường căn cơ thấp và chưa hiểu sâu vấn đề nhân quả tương quan duyên nghiệp nợ nần trong quá khứ hiện tại thì chúng ta cũng đòi hỏi cần phải có sự công bằng trong cái quan hệ hôn nhân gia đình nó hơn. Cho nên chúng ta cũng bị đau khổ và cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đối với những vấn đề đó. Xong chưa ạ?
Dạ. Con có được biết là con đi giảng với con, nhà thầy giảng với con, có chung con có học, con biết được là khi mình muốn làm một việc gì mình phát nguyện, và mình tâm nguyện. Thì ngày xưa con có nhớ là mẹ con, lúc mà mẹ con còn sống, mẹ con hay nói, mẹ con hay nguyện đó là nếu mà có tội lỗi gì thì cho mẹ con sẽ trả hết nghiệp trong kiếp này. Thì người ta nói là nếu mà nói như vậy thì là sẽ trong kiếp này sẽ bị tất cả những nghiệp chướng gì quay về hết, thì phải trả cái nghiệp đó rất là nặng nề. Còn nếu mình biết tu, mà mình biết tu cách, mình biết tu cách chân chính, mình biết sống theo lời Phật dạy, mà mình cái pháp nguyện của mình là được tiêu tan tiêu nghiệp, thì
trong cái phát nguyện thì mình biết rằng trong quá khứ có nhiều cái nghiệp chướng của mình tạo ra, thì có nhiều vị là muốn phát nguyện là trong đời này trả cho nó hết, nó xong để những đời sau nó không còn phải gánh chịu nữa. Thì xin thưa là cái vấn đề phát nguyện của chúng ta là một chuyện, còn vấn đề nghiệp có trả được hay không là một chuyện khác. Tại vì xin thưa rằng là trong cái tương quan của cái nghiệp đó, thưa quý vị, là không phải là có những cái nghiệp đó, gọi là hiện báo đó, thì trong đời này trả. Có những cái nghiệp đó, gọi là sanh báo là trong cái đời sau trả. Có những cái nghiệp gọi là hậu báo trong nhiều đời sau mới trả. Ví dụ như mình tạo cái nghiệp đời trước mà nó thuộc về hậu báo đó, thì đến đời kế tiếp mình muốn trả cũng chưa trả được đâu. Tức là nó phải đầy đủ nhân duyên, nó đầy đủ cái điều kiện thì mình mới trả được. Chứ nhiều khi mình muốn trả trong đời này á, thưa thực sự rằng á, Đức Phật chúng ta trong quá khứ tại sao phải đưa ra cái khoảng thời gian là ba đại A Tăng Kỳ kiếp? Bởi vì đưa ra một cái khoảng thời gian đó thì mới hiểu được rằng là cái nghiệp á, nó trả không phải là trả một lần hết được đâu. Chúng ta đọc trong cái tiểu sử của Đức Phật, ngay khi mà Ngài thành đạo ở tại cội Bồ Đề ở Ấn Độ rồi á, nhiều khi đang Ngài đang ngồi như thế thì bỗng nhiên có một cái cây kim vàng á, trên không trung nó đâm vào cái đùi của Ngài, Ngài chảy máu. Như vậy thì Ngài đã hành đạo Bồ Tát trong nhiều đời quá khứ rồi, mà bây giờ thành Phật nghiệp vẫn chưa trả hết, mà nghiệp vẫn còn khiến cho cái chân của Ngài bị cây kim vàng đâm vào chảy máu. Hoặc là Đề Bà Đạt Đa xô đá làm chảy máu chân của Đức Phật. Thì á, ngay cả như Phật như thế mà còn muốn trả thì chưa trả hết được. Tức là nó phải có nhân duyên, nó phải có sự chín mùi của cái nghiệp đó thì lúc đó mình mới trả. Chứ thực sự rằng bây giờ mình phát nguyện mình trả một lần, đôi khi nó chưa đủ cái điều kiện thì chưa có trả được đâu. Cho nên á, cái quan trọng là chúng ta nên hiểu một cái vấn đề là tu là để là chuyển nghiệp, tu là để tiêu trừ cái nghiệp chướng của mình. Còn tiêu trừ được nhiều hay là ít là do cái công năng tu tập của mình mạnh hay là yếu. Cho nên vấn đề phát nguyện đó thì chúng ta cũng không nên có quá đau khổ, bởi vì cho dù chúng ta muốn như thế nhưng mà cũng không làm được đâu. Thành ra cứ nguyện, cứ hướng đến cái tâm là cứ hành trì tu tập thì tự nhiên cái năng lượng nó tu tập che tác thì nghiệp chướng theo đó nó cũng sẽ tiêu trừ. Cho dù mình nguyện hay không nguyện, mình nói ra hay không nói ra, thì cái định luật tương quan như thế nó cứ tự vận hành ở trong cái đời sống của mình. Thưa rằng là cái vấn đề người bên ngoài hay là người thân á, mà thấy cái người mà bị bệnh nặng như thế, muốn cho giảm cái bớt cái cơn đau, nhất là ví dụ như sau này có qua đời á, thì cũng qua đời trong cái sự bình yên, thì tất cả chúng ta đều muốn như thế. Nhưng mà muốn như thế thì khi mà chỉ phát nguyện á, thì chúng tôi nghĩ nên làm như thế này. Thứ nhất là vấn đề mà hàng ngày á, nếu mà mình là có nhân duyên tụng kinh niệm Phật bái sám á, thì mình thiết một cái đàn tràng sám hối và nhờ đại chúng cùng cộng tu với nhau để mà thọ trì một cái bộ kinh, một cái bộ sám hối nào đó, rồi năng lực của bản thân mình và đại chúng
hướng đến cái bệnh đó thì sẽ giúp cho cái người bệnh đó giảm bớt cái nghiệp của mình, tiêu trừ được cái nghiệp. Thứ hai á, trong cái tương quan nhân quả của Phật giáo á, cái người mà bị bệnh mà nặng như thế đó, mà muốn giảm cái cơn đau á, thì chúng ta thay vì ngồi vấn đề khuyên nhủ chăm sóc và sám hối, chúng ta đi đến những cái người cũng đồng cảnh ngộ, những người bị bệnh cũng bệnh nặng như thế, chúng ta chia sẻ chăm sóc và có những cái sự hỗ trợ cứu trợ cho những cái người cũng bị bệnh như thế, rồi mình làm giúp cho những người bị bệnh đó ngồi.
Người chồng á, nó được ít nhiều gì nó giảm thiểu đi. Nhưng mà cái quan trọng nữa mà nếu mà tốt nhất, chúng tôi nghĩ là tốt nhất là phải giúp cho cái người chồng đó hiểu được cái chánh pháp, tức là Phật, Đức Phật dạy cái bản chất của cuộc đời này á, là sinh ra có thân thì có bệnh. Mà cái bệnh này á, là không phải là do ngẫu nhiên, mà do cái nghiệp trong quá khứ. Là do cái gì? Thứ nhất là cái nghiệp sát sanh, thứ hai là cái nghiệp mà đánh đập hay là hành hạ người khác. Cho nên đời này nhiều người sinh ra bị cái Ngài Giới Hiền sắp
vị thứ bảy tại Ấn Độ. Thì lúc đó Ngài là một vị
trưởng lão lớn tuổi rồi. Thì trong suốt 20 năm cuối cuộc đời của Ngài á, là mỗi lần mà Ngài nằm ngủ á, là thấy những cơn ác mộng nó diễn ra. Thấy người này đâm, thấy người này rượt, thấy người này chém, thấy người này thậm chí bầm cái thân của mình ra. Rất là khủng khiếp thảm thiết. Không đêm nào Ngài ngủ được hết. Thì một hôm Ngài khởi lên cái ý nguyện là tự tử, tự sát. Chứ mình sống mà tối mà cứ thấy ác mộng mà ngủ không được, đau khổ, sống trong sự đau khổ như thế thì sống làm sao mà sống. Cho nên Ngài khởi lên cái ý niệm là tự sát. Thì khi mà đêm đó Ngài khởi lên ý niệm tự sát, ngày hôm sau mình sẽ tự sát, thì trong đêm đó đó, Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi á, hiện thân. Ngài mới nói với Ngài Giới Hiền rằng là sở dĩ mà con
mỗi đêm mà nằm mà thấy ác mộng, đau khổ như thế là bởi vì trong tiền kiếp con là một vị vua, đem quân xâm lấn chinh phạt, giết rất là nhiều người, do cái quả báo sát sanh trong quá khứ với vai trò của một vị vua như thế mà đời này sinh ra con bị cái quả báo là ngủ thấy ác mộng và gặp nhiều cái đau khổ đó. Như vậy âu cũng là do nhân quả. Cho nên chúng ta thấy cái quả báo của những người mà chết yếu hoặc là bị bệnh trầm kha, đau nhức trong cơ thể là do hai cái nhân. Thứ nhất là sát sanh, thứ hai là hành hạ, tra tấn, đánh đập và làm
xúc não cái thân đau khổ của người khác. Cho nên đời này bị như thế. Cho nên nếu mà cái người chồng hay là cái người thân của mình mà hiểu được cái vấn đề đó, tức là tập cho anh ta nghe Phật Pháp và hiểu được cái nhân quả, nhất là cái giới, tìm những cái đĩa nào nói về cái quả báo của sự sát sanh á, của sự hại mạng á, mà anh ta nghe cảm thấu được thì anh ta phát lồ sám hối, xin hối lỗi những cái lỗi lầm trong quá khứ của mình và hướng tâm cầu nguyện để niệm Phật, để mà hướng tâm đến với Tam Bảo, thì nó sẽ vơi đi cái đau nhức của cơ thể, trong cơ thể của mình nó sẽ giảm rất là nhiều. Cho nên một phần là chị giúp, một phần là nhờ đạo tràng giúp, một phần mình đi làm cái việc từ thiện cho những người bị bệnh tật đó, hồi hướng công đức. Nhưng mà bản thân của anh ta đó, mà nếu cố gắng tạo duyên hiểu được thì anh ta sẽ phát khởi cái tâm sám hối, rồi anh ta hướng tâm đến điều thiện thì cái nghiệp đó nó sẽ. Trong cái câu hỏi của chị vừa rồi á, thì cũng nói rằng là vấn đề mình muốn trả nghiệp cho sớm á, thì nó có những trường hợp mà các vị mà tu á, mà thấy được cái nghiệp duyên của mình trong quá khứ á, mà muốn trả cho sớm thì cũng có thể chủ động tìm đến cái nghiệp để mà trả. Ở tại nước An Tức là Ngài An Thế Cao á, hồi xưa là dịch cái kinh mà Bát Đại Nhân Giác á, và khoảng thế kỷ thứ hai tại Trung Quốc á, Ngài sinh ở tại nước An Tức, tức là vùng Trung Đông. Thì trong tiền kiếp của Ngài An Thế Cao, Ngài nhớ lại có một lần Ngài là một vị cao tăng. Ngài là một vị cao tăng mà sống ở vùng Trung Đông, ở vùng Trung Á ngày nay. Thì Ngài thấy mình đã nợ cái duyên nghiệp của một cái người trong quá khứ, tức là mình đã hại cái mạng của người đó. Và bây giờ cái người mà mình hại là đang sống ở tại Trung Quốc. Cho nên Ngài lặn lội từ ở bên An Tức, Ngài đi qua cái nước Trung Quốc, tại tỉnh Quảng Tây, Vân Nam gì đó. Thì khi mà Ngài đến đó thì Ngài đang ngồi uống nước. Thì có một cái bác nông dân, bác gánh một cái gánh lúa. Thì bác không có chú ý gì hết. Bác gánh lúa, trưa nắng bác để xuống, hạ cái gánh lúa xuống, rồi rút cái cây đòn gánh ra, rồi mới gác ra phía sau. Không ngờ Ngài đang ngồi ở đó, cái cây đập trên đầu của Ngài, Ngài yên tĩnh. Tức là Ngài biết rằng trong cái quá khứ mình đã có nợ đến cái mạng sống, cho nên Ngài chủ động, Ngài tìm đến đó để trả cái nghiệp đó. Có những cái vị cao tăng đó thì có cái khả năng đó, và họ sẵn sàng vui vẻ chấp nhận đối với cái duyên nghiệp đó. Có một cái đời thứ hai của Ngài cũng vậy, cũng Ngài ăn thái cao á. Ngài thấy rằng là mình nợ cái mạng của một cái con người đó, mà con người đó là bây giờ là một cái tên, một người xã hội đen. Cho nên Ngài cũng lặn lội từ quê của Ngài sang bên đó, thì gặp anh xã hội đen uống rượu say xỉn á, lao vô và đâm Ngài chết. Thì trong tiểu sử Ngài ăn thái cao, Ngài kể về cái tiền kiếp của mình đó, có nhiều cái lúc mà Ngài chủ động đến đối với vấn đề trả nghiệp đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là mình thì đối với người Phật tử sơ cơ bình thường, mình cứ tu tập bình thường. Khi bất kỳ một cái nghiệp duyên nào đến thì mình cứ hoan hỷ để mà mình chấp nhận cái nghiệp duyên đó. Và nếu như có những cái gì mà gọi là cái nghiệp mình phải trả đó, thì mình phải quán chiếu về cái tương quan nhân quả trong quá khứ và hiện tại, để cho chúng ta trả nghiệp mà không có sân, không có giận, không có đau đớn, không có thù oán trong, thì cái nghiệp nó sẽ tiêu trừ và không còn tạo lại nữa. Cho nên cái thái độ của người tu nó hay ở chỗ đó, trong mọi hoàn cảnh không có sân, không có buồn.
Trong một vài người bạn con không có đi đến đây, có nhiều khi nghe hỏi con, sao hỏi vậy? Giống như là khi nói là một người mà phát nguyện là trả nghiệp thì nó khác với một người mà phát nguyện là làm tất cả các công đức công hạnh để được tiêu nghiệp, thì giữa tiêu nghiệp với trả nghiệp
thật sự là đúng ra là tiêu nghiệp đúng hơn là trả nghiệp. Có những cái trường hợp mà chúng ta không thể nào trả nghiệp hết đâu, nó đủ nhân duyên mới trả được, và trả nó tùy theo cái mức độ tu tập chúng ta. Có một trường hợp như thế này nè, hồi chúng tôi đi hành hương á, dẫn đoàn đi hành hương, thì có một cái bác ở bên Pháp á, bác đó năm đó là 70 tuổi rồi, bác mới phát nguyện quỳ trước cây Bồ Đề á, chỗ Đức Phật thành đạo á, bác mới phát nguyện là con xin cúng một tuổi thọ cho thầy. Thì bác đó mới nói, nghĩ rằng là bây giờ con là người Phật tử tại gia, ví dụ như con chết sớm một năm mà thầy sống thêm được một năm thì nó lợi ích hơn. Thì bác nghĩ như thế với một tâm người Phật tử rất thuần thành, cho nên là bác quỳ trước Tam Bảo ngay chỗ cái cây Bồ Đề đó, bác nguyện là con tên đó họ đó đang sống ở đó, xin cúng dường một tuổi thọ cho ông thầy đó, để cho ông thầy đó ông sống lâu thêm một năm, ông làm đạo, ông giúp đời. Thì quý vị thấy trong cái vấn đề mà cúng dường tuổi thọ đó nó như thế nào? Thực sự cái vấn đề này khi mình phát nguyện cúng dường như thế thì cái này nó cũng ít có xảy ra trong đạo Phật lắm. Nhưng mà thực sự rằng tuổi thọ của một con người nó lâu hay nó ngắn thì nó tùy theo cái phước đức của người đó chính. Cho nên nhiều khi mình muốn chia sẻ cái tuổi thọ đôi khi cũng khó được lắm. Trong kinh mà kinh Sám Hối nói rằng là khi mà phạm tội thì cha con không thể thay thế nhận tội cho nhau được. Ví dụ người con mắc tội thì người con phải trả cái tội đó, chứ còn ngay cả thân quyến anh em cha con không thể thay thế cho nhau để thọ nhận tội đó được. Cho nên vấn đề nhân quả của mỗi người thì người đó tự chuyển thôi, người đó tự tạo thôi, khó có thể thay thế được. Cho nên vấn đề trả nghiệp cũng vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng là tu là để chuyển nghiệp lần lần, để chuyển hóa, chứ không có vấn đề là không thể nào chúng ta phát nguyện trong một đời này trả được đâu. Thì nó cũng không có hợp với cái lý đó. Vì đạo Phật. Dạ. Dạ xong rồi không ạ? Mời quý vị kính cung thỉnh chư tôn đức và đại chúng chúng ta cùng hồi hướng ạ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Tỏa thơm ngát trời xa, hương của từ bi trải rộng bao la. Con trở về đây vang tiếng niệm, ngôi chùa đầm ấm thân thương, ơi nét đẹp giữa đời vô thường. Mai ngó